Đây là chương trình Phật Pháp Buddha Đức Thanh Mát trên Bao Thoát mỗi ngày 2 giờ. Giờ Việt Nam 7 giờ 30 đến 10 giờ tối. Giờ Houston 7 giờ 30 đến 10 giờ sáng. Giờ New York 8 giờ 30 đến 11 giờ sáng. Giờ Cali 5 giờ 30 đến 8 giờ sáng. Giờ Paris 2 giờ 30 đến 5 giờ chiều. Giờ Sydney 12 giờ tối đến 2 giờ 30 sáng. Con đang nhận nguyện thành kính đảnh lễ cho tâm đức và thân chào tất cả quý Phật tử. Hôm nay thứ ba, ngày 8 tháng 7 năm 2014, Phật lịch 2558. Đề tài hôm nay, giáo trình kinh tập Sutta Nipata, con đường chuyển hóa, kinh rắn, phân đoạn 14, 15, 16, 17, sẽ do Thượng tọa Tự Quyền giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh để Đức Minh Hạnh đọc kinh Đại Tam Bảo, Nam Mô Bụt Thầy.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng biểu ngữ, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiển tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng, đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo. Xin ta bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại, phải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Sao thú kính đơn sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay, giáo trình kinh tập Sutta Nipata, đề tài con đường chuyển hóa, kinh rắn. Con kính đảnh lễ sư trưởng Mahava Vavarum, con chưa thấy chư tăng vào để dẫn nhập cho bài học. Con không biết là sư trưởng có dẫn nhập được hay không. Nếu mà sư trưởng nhập được thì con xin kính thành sư trưởng, còn nếu không thì con xin đọc bài học để thỉnh thỉnh tòa về quyền giảng giải luôn. Dạ con không biết là sư trưởng có nghe được con không ạ? Dạ, nếu sư trưởng có nghe được con, sư trưởng có thể dẫn nhập được thì con kính thỉnh bàn tay của sư trưởng, còn nếu không thì con xin đọc bài học. Con đọc bài học rồi thì thỉnh sư trưởng dẫn nhập cũng được. Kinh rắn, bốn đoạn chót, 14, 15, 16, 17. Đoạn 14, với ai các tùy miên hoàn toàn không hiện hữu, các nguồn gốc bất thiện được nhổ lên trừ sạch, thì kheo ấy từ bỏ bờ này và bờ kia, như loài rắn thoát bỏ da rắn cũ già xưa. Với ai không có gì do phiền não sanh khởi, làm duyên lui trở lại, về lại bờ bên này, thì kheo ấy từ bỏ bờ này và bờ kia, như loài rắn thoát bỏ da rắn cũ già xưa. 16. Với ai không có gì do rừng ái sanh khởi, tạo nhân khiến trói buộc, con người vừa tái sanh, con người vào tái sanh, tỷ kheo ấy từ bỏ bờ này và bờ kia, như loài rắn thoát bỏ da rắn cũ già xưa. 17. Ai đoạn năm triền cái, không sầu khổ bực phiền, vượt qua được nghi hoặc, thoát mũi tên phiền não, tỷ kheo ấy từ bỏ bờ này và bờ kia, như loài rắn thoát bỏ da rắn cũ già xưa. Dạ, anh muốn thế bài học đã chấm dứt. Con không biết là sư trưởng có muốn dẫn nhập hay không, thì con thỉnh bàn tay của sư trưởng, còn nếu không thì con kính thỉnh thường dạ con kính thỉnh sư trưởng sạch thú.
Nên thay là chỉ cần thêm mời thêm bài kinh tập này là gì còn hiệu quả về những hình ảnh giống như là liên khúc và từng đoạn cũng như là liên quan hết bài này sẽ kể đến những bài khác, nhưng mà cái đại ý vẫn là giống nhau. Chỉ nêu lên những các pháp bất thiện như là pháp tùy miên như sẽ giác hay là những cái bất thiện như tham sân si hay là những phiền não hay là như những bất thiện khác, đó là những cái đấng bất thiện, những cái đạn bất thiện, những cái là ác ngủ đang ngữ ác là thành cần những cái ác pháp mà thiện chỉ cần phải từ bỏ. Ở trong cái bài kinh này được nói đến cái ý nghĩa mà là chỉ theo ấy từ bỏ bờ này và bờ kia. Ở đây khi mà bờ kia đó chúng ta có chừng không có hiểu lầm nhắm cửa lại như câu mà ba lần đi và ba lần mà đáo bị ngàn đến ở kia đi, thì ở kia đi là tức là để chỉ cho cái sự bờ giải thoát, như là nói có những người phải người như là cái người lặn xuống nước rồi trồi lên để nằm xuống trở lại, một người nằm xuống nước trồi lên đứng đó, một người nằm xuống nước trồi lên bơi vào bờ bên kia, một người nằm nước trồi lên bơi vào bờ kia lên luôn trên bờ thì cái bờ bên kia là chỉ cho đạo lộ giải thoát. Thì cái bờ kia cái ở đây không phải như vậy. Ở đây cái bờ này chỉ cho sáu căn là nhãn nhĩ thị thiệt thân ý, còn cái bờ kia là sắc thinh ký vị xúc và pháp, tức là sáu căn là cảnh này sáu nội xứ là sáu ngoại xứ. Gọi là gì tỷ kheo là từ bỏ cả bờ này và bờ kia, nhưng từ cái bờ kia ta chúng ta có sáu cái cảnh là sáu ngoại xứ là sắc thinh ký vị xúc pháp, cái chân thực pháp đó, gọi là cảnh pháp, cũng phải tham ma tham ảnh, cảnh pháp cũng phải tham ma gia tình, tham ma gia tình là pháp xứ cũng phải, tham ma tha tục pháp giới cũng phải, vì niết bàn cũng là cảnh pháp, niết bàn cũng là pháp giới, niết bàn cũng là cái pháp xứ. Như vậy thì nói là bỏ cả bờ này là bờ kia thì cũng bỏ luôn niết bàn. Như vậy thì có đáng cho chúng ta có suy nghĩ là không? Không. Đức Phật dạy có dạy một dòng ngôn: vô hữu vi vô vi, quý ra gá hữu ly tham hay vô nhiễm là tối thượng. Vì đối với cái niết bàn không có gì mà để gọi là đưa thích chấp thủ, như trong Majjhima Nikaya hay là Trung Bộ Kinh và Kinh Khởi Đầu thừa căn bản pháp môn. Đức Phật còn nói rõ đối với kẻ phàm phu vô văn thì chúng quan hỷ với niết bàn, chúng nghĩ có tự ngã đối chiếu với niết bàn. Ta nói những kẻ đó không biết niết bàn. Còn đối với các bậc thánh thượng học, như vậy không có quan hỷ với niết bàn, không có là nghĩ tự ngã đối với niết bàn. Ta nói như vậy thật sự biết niết bàn là niết bàn. Câu này cũng như câu ngày Sa Lợi Phất có người hỏi ngài là nếu mà các vị mà chứng quả la hán sau công viên thực niết bàn để cho phải mà gọi chịu đau khổ sống chi mà phải mỗi ngày đi khất thực rồi về phải lo ăn lo uống lo tiêu lo tiểu lo tắm lo rửa để những công việc tiếp tục như vậy, hay là có những ngày còn có cái tâm cũng như là chưa muốn niết bàn hay là sợ niết bàn. Thì giờ ngài Sa Lợi Phất ngài trả lời là tôi không có yêu sự sống tức là sanh tử, tôi cũng không ghét cũng không có thích sự chết tức là niết bàn, nhưng mà tôi chỉ không muốn làm được trái chưa chín mà phải rụng tự nhiên tới khi mà nó đã chín mùi rồi trái cây nó phải rụng rồi. Thì những gì lại gọi là nhiên liệu để cho sanh tử luân hồi, thì nếu những nhiên liệu đó nó khi mà nó hết cái đó mà nó không được bổ thêm, không được bỏ thêm thì tự nhiên ra nó sẽ tắt. Như là đối với sáu cái nội xứ của bộ này thì mắt tai mũi lưỡi thân ý, đối với cái vị này không có cái sự tham ái, do không ái nên không có sự chấp thủ, do không chấp thủ nên thủ nghiệp, do thủ nghiệp nên hữu nghiệp, do hữu nghiệp nên sanh nghiệp, do sanh nghiệp nên già chết nghiệp, già chết nghiệp sau bị khổ não thủ nghiệp. Như vậy là toàn ai chấm dứt mà khổ đau. Cũng vậy đối với cảnh sát hay là cảnh sát mắt không thấy chúng cũng như vậy, là cái gì mà có sanh lên còn diệt thì nó là vô thường, mà cái gì là vô thường thì nó là khổ, nó khổ bởi sự đố trái của lục tham sân si vân vân, nó bị khổ bởi vì sanh diệt bất bách, nó khổ vì nó là cái vị trí là của khổ nguyên gán, nó trái với nghĩa là tức là niết bàn mà còn lại. Vì ý nghĩa đó nên vị này biết được thấy nó là vô thường, khổ và vô ngã. Mà cái gì vô ngã thì không phải là của ta, mà cái gì không phải của ta thì hãy từ bỏ. Vì từ bỏ thì không có chấp thủ, không có chấp thủ thì thủ nghiệp, thủ nghiệp thì hữu nghiệp, hữu nghiệp thì sanh nghiệp, sanh nghiệp thì là chết nghiệp, và là chết nghiệp thì sau bị khổ não nghiệp. Đó là cách lối một quán của các vị thánh hữu học, các vị tu tập. Và Đức Phật thì thường thuyết giảng những đoạn do mắt liên quan tới các sắc và thích chấp thứ ba này liên quan là tùy thuộc, cũng như là thập nhân duyên nhưng quả liên quan đó và thích chấp thứ ba do mắt liên quan tới các sắc nhãn thức mà sinh lên, do sự và gặp gỡ ba pháp này gọi là xúc, xúc sở sinh họ các họ khổ lạc à, Phật Phổ là sanh từ nhãn xuất và nhãn thọ, và từ thọ duyên ái, duyên ái thì duyên phụ vân vân. Cho nên nếu đối với các bậc thánh thì khi thấy cái dòng sanh tử nhưng mà chấp nó dính vào mặt nó, thì hãy có chấp thủ thì sẽ có dao động, dao động từ tâm nguyện cho đời, như chẳng khen bị chê, chẳng vui bị khổ, chẳng danh mất danh, chẳng lợi mất lợi, thì bị dao động. Mà dao động hãy có dao động thì không có khinh an, mà không có khinh an thì sẽ có cái tâm cầu, do có cái tâm cầu, khả năng cầu thì sẽ có khứ lai. Nó có khứ lai thì có diệt rồi sanh, mà hai diệt sanh thì sẽ chết rồi sanh lại, thì có đời sau, đời này đời sau, và giữa hai đời như vậy là cái khổ quẩn thì vẫn tiếp tục sẽ rồi. Do đó nên các vị từ bỏ hẳn bộ này, từ bỏ bộ kia, vị chỉ kheo thoát thiền hay là những thiền não, những cái kiết sử nào do mắt trông thấy, kiết sử là phiền não thì dễ chế, thì khu ấy chế ngự nguyên nhân ấy, làm cho những kiết sử chưa sanh khởi không sanh khởi, những kiết sử sanh khởi được đoạn diệt, đoạn do thiền này, và được vị chỉ kheo từ bỏ bộ này và bộ kia, từ bỏ những tham sân si vân vân, để mà phát minh cái giải thoát, không còn bị gánh nặng hay ngu quẩn. Mà Đức Phật dùng hình thức như rắn phát bỏ da rắn cũ già xưa, hay là như trong bài kinh Đại Bát Niết Bàn, nước Đức Phật hứa về ác ma xả bỏ mọi hành, thì qua điều cầu hướng chuyển ngâm lên bài kệ, giống như tướng quân cởi áo giáp đó, thì mình xả bỏ mọi hành. Chỉ từ đó cho tới 3 tháng sau, từ từ nó giảm chi dần ngày không tính thành tốt để duy trì cái sức nữa. Thì cái câu mà như tướng quân tháo bỏ áo giáp này cũng nghĩa như câu như rắn từ thoát bỏ da rắn cũ già xưa. Da rắn cũ già xưa tức là những cái thân cũ mà Đức Phật ngài có một đoạn ngôn: ai quăng bỏ thân này không nắm lấy thân sau, dù hệ hay có chết cách nào ta tiền bố vô tội. Cái ai quăng bỏ thân anh cũ cũng như cái da rắn lộ ra mà không nắm lấy thân sau, tức là không còn cái tiếp tục để là thay da còn nữa. Đó là cái như da rắn cũ xưa thân đẹp. Ví dụ này như là nguồn cũ, nguồn mới, mà vị đó chỉ vị mà chứng quả là ăn rồi, dù những vị mà sắp chặt chứng quả là ăn, nên lại con dao là tự sát, rồi chứng quả là ăn, thì Phật cũng trên bộ vô tội. Cái tội thì nó có cái tội linh hồi, nó có năm, là như là tội gì vô thường, khổ, vô ngã, gì bị đốt nóng, gì bị biến, gì đổi thay, thì cái tội lỗi của linh hồi là luôn luôn vậy, hãy còn linh hồn ở còn những cái điều nguy hiểm tội lỗi này, mà giới một vị mà đã từ bỏ cái thân cũ còn những cái thân sau giải thoát hoàn toàn, không còn là như y một vị nào, dù gì được chết cách nào thì Phật chỉ muốn được tội, tức là không còn năm điều tội lỗi nguy hiểm như cái trên. Thì đây là cái sự những các tôi trình bày cho ngày hôm nay.
Dạ, sa thú, chúng con kính tri ân sư trưởng đã dẫn nhập cho các bài học hôm nay, và qua đó sư trưởng cũng đã khai mở nhiều cái ý để cho con từ đó mà giảng thuyết. Chúng con thật kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp, đến chúng ta, cùng một lần nữa kính lễ đến sư trưởng, để Đức Minh Hạnh, để Đức Pháp Tính cùng sư tăng đa thiền diện. Thân chào đến quý tu nữ cùng sư Phật tử. Dạ, thưa quý vị nghe rõ không ạ? Quý vị nghe chúng tôi nói rõ không? Dạ, cảm ơn Sài Gòn mưa nắng. Dạ, chắc chắn là quý vị. Đó, thật Sài Gòn bây giờ đang mưa nắng thiệt. Dạ, xin bắt đầu vào thời gian. Arahang Samma Sambuddho Pakkawa Bhutan Pakkawan Dang Apiwa De Miso Kato Pakkawata Thammo Thamang Nama Sami Subhatipanno Pakkawato Sapa Sangho Sang Khang Nama Mỹ chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ở Đức Tam Bảo là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, nhiều người được có Tam Bảo hàng giờ hồi đến chưa tôn đức sang với tôi nữa cùng chư Phật tử luôn được an trong chánh pháp. Vì kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay thì chúng ta học qua cái về cái đoạn sau, thì chúng tôi có hôm nay thì sư trưởng giảng thì quý vị cũng đã nghe được cái đoạn sau rồi. Thì chẳng hạn như là từ bỏ bờ này bờ kia, rồi rắn thoát bỏ, rồi da rắn cũ và xưa, thì bây chỉ nói về cái từ cái nhổ sạch lên, vì cái chỗ ấy từ bỏ là được nhổ sạch, từ sạch vân vân. Thế đây này, với ai các tỳ niên hoàn toàn không hiện hữu, các nguồn gốc bất thiện được nhổ lên, được nhổ lên trừ sạch. Kính thưa quý vị, nói tới cái pháp tỳ niên á, thì đây chính là cái pháp nó ngủ ngầm, người ta thường dịch là ngủ ngầm hay là tỳ niên, mình cái chữ anu tức là chữ đi theo, mà xí có nghĩa là tự căn gọi là ngủ đó. Dạ. Thì thế này gọi là cái tỳ miên. Cái kinh văn là Anusaya, tức là những gì nằm yên khi có cơ hội thì nó trỗi dậy. Đó, cái chính là gọi là cái chính là gọi cái tỳ miên. Cho nên vì vậy chúng ta biết là cái pháp tỳ miên này, cái pháp nó chúng ta nó gọi là nằm yên ở đó, khi có cái điều kiện thì nó sẽ trỗi dậy. Dạ. À, thì kính thưa quý vị, cần hiểu cái pháp ngủ ngầm á, không phải nó nằm yên như đứa bé nó ngủ, nó nằm ngủ yên đó đâu. À, nó ngủ sai trong lòng người mẹ, mà kính thưa quý vị, đó là một cái pháp mà khi nó có đủ điều kiện, pháp ngủ ngầm đây tức là cả pháp hữu vi, nó không có thường hằng, nó không nằm yên một chỗ gì cả, mà pháp ngủ ngầm nó cứ như một tiếng nổ trong khối thuốc nổ vậy đó. Được ví dụ như vậy. À, khi nó có sống, hay là khi nó có, ví như sống có nước thì sống, có nước có gió thì sống nó sẽ khởi sinh lên. À, thì tiếng nổ nó không phải là nó có sẵn, nó nằm yên trong khối thuốc nổ, mà do nó cái gì, tiếng nổ khi nó bị kích cái quả vào cái thuốc nổ thì nó nổ cái bùng lên. Thì cũng vậy, sống nó không có trong nước, chỉ xuất hiện gió thì nó sẽ có xuất hiện gió mà nó lai đến nước thì nó sẽ có sống. Thì cũng vậy, khi mà cái pháp ngủ ngầm nó có điều kiện á, thì nó khởi sanh. Thì cứ thú vị, bảy pháp gọi là các cái pháp tiền miên, đó chính là bảy pháp bất thiện, bảy pháp bất thiện pháp. Và cái pháp tiền miên này, đây là cái pháp nó ngủ ngầm, nó yên lặng và nó có cái điều kiện nó khởi sanh lên, nó ngấm chìm và nó sẽ đưa chúng sanh hành động các ác bất thiện pháp, hay là có cái ở chú giải Bali có gọi là sát ta na anu santi ti anu sa ya, có nghĩa rằng là pháp mà yên lặng nói tiếp liên tục gọi là ngủ ngầm, hay là anu rubang karanang lapitoa santi upachanti ti anu sa ya, cái pháp yên lặng sinh lên hiện bài đúng lúc gọi là ngủ ngầm. Thì kính thưa quý vị, pháp ngủ ngầm đó nó có bảy: một tức là, hay là pháp tiền miên gọi là dục ái tiền miên, khổ ái tiền miên, phẫn nộ tiền miên, ngã mạn tiền miên, kiến tiền miên, hoài nghi tiền miên, vô minh tiền miên. Thì kính thưa quý vị, đây là bảy pháp, này là bảy cái pháp mà nó luôn luôn có thể xuất hiện, luôn luôn sẽ trợ tạo cho chúng sinh. Mà khi đó chúng sinh sinh ra thì là một chúng sinh phàm phu sinh ra luôn sẽ có bảy pháp này ngự trị, hay là tất cả chúng sinh còn phàm thì bảy pháp này nó sẽ ngự trị. Thứ nhất gọi là dục, ái dục nó tìm miên, đây chính là sự khát khao nó thọ hưởng năm cái trần cảnh, chắc là tiếng nghe một thông thì nó xúc lạc, nó ở trong tâm mà. Cho nên chúng ta thấy tự động cái người chúng ta tưởng là những người mà nó khiếm khuyết về mắt hay là về tai, về miệng, tại sao mà người mù thế người ta vẫn cảm nhận được tiền? Tại sao mà người điếc á, họ cũng thích cái này, thích cái kia, người câm cũng thích này, thích kia, thì nó bị khuyết thôi. Những điều cái tiền miên của nó ngủ ngầm, nó ẩn tàng chứa ở trong, thì cho nên vì vậy á, thì kính thưa quý vị, nói về cái dục á, thì khi chúng sinh mà chưa chứng đắc đến tứ quả đó, thì cái dục nó còn nằm ở trong tâm đó. À, cho nên hay là hay nói một cách khác, tức là dục tiềm miên ở đây, tức là cái sự tiềm ẩn thích thú hưởng cái hạnh phúc do các cái trần cảnh. Cho nên khi mà dầu cho là cõi trời phạm thiên hay là ở đâu tất cả cũng vậy trơn, thì tất cả các cái phiền não này nó cũng vẫn ngủ nằm đối với các vị ở trên đó. Khi các vị trên đó hết phước và thiền người ta chấm dứt, thì người ta vẫn sanh về trở lại. Cho nên vì vậy, kính thưa quý vị, cái sự dục tiềm miên này nó sẽ trói buộc chúng ta rất là nhiều. Mà khi ai mà vượt thổi qua nó thì đây chính là vì tứ quả. Tôi xin lỗi, vì là bậc A-la-hán mà tam quả A-la-hán. Thì tam quả A-la-hán thì có thể nói rằng đối với vị tứ quả, tứ đạo thì nó rất là nhẹ nhàng. Và khi mà vị tam quả đến đây là coi như là nó rất nhẹ nhàng, thì sát na của tứ đạo, sát na tứ quả thì coi như là sạch tận mọi cái phiền não rồi. Thì vị này không còn ái tham, ái sân nữa. Ái tham nữa, kính thưa quý vị. Thì đây chính là một cái điều mà chúng ta cần phải hiểu. Có một cái tích truyện kể rất là cũng đặc biệt. Một vị phạm thiên tái sanh một cái cõi người, là một công tử của vị của một trưởng giả. Do kiếp trước là phạm thiên, cho nên hài tử không chịu được cái mùi của nữ nhân, bởi vì ở đó là cái cõi phạm thiên, ở cái cõi đó dẫu cho phạm thiên ở sắc giới, phạm thiên vô sắc giới, thì có thể nói rằng nếu như cái mùi của người ở dục giới này thì rất là sợ. Thì người mẹ phải dùng gối kê trước ngực, do vậy ông ta có tên là không có mùi nữ nhân, gọi là Anithigantha. Cái Anithigantha này trưởng thành thì cha mẹ bảo mới dựng vợ gả chồng, chắc chắn anh ta từ chối liền. Vậy sao để làm hài lòng cha mẹ thì mới cho thợ kim hoàng đúc một pho tượng bằng vàng xinh đẹp của một cái người nữ sinh xinh đẹp như vậy, và bảo với mẹ rằng nếu cha mẹ tìm được cô gái nào mà giống như pho tượng này thì con sẽ lấy làm vợ. Thì thưa quý vị, cha mẹ mới đi khắp thành giàu có, cho nên mới đi khắp thành để tìm cô gái xinh đẹp như cái pho tượng. Thì khi đến cái thành Salagamanda thì tìm được cô gái giống như pho tượng. Thì nhóm người đi theo đi về báo tin, thì nhận được cái tin đó, có cô gái giống như pho tượng hết. Thì bắt đầu cái Anithigantha bỗng có phát sanh yêu thương liền, một cách nồng nhiệt, thì chàng nôn nao muốn gặp cái cô ta. Nhưng điều mà khi mà trên đường đến thì cô ta mệnh chung rồi, cô ta chết. Thì Anithigantha vô cùng đau khổ và tìm đến Đức Phật. Thì Đức Phật ngày thuyết lên cái câu kệ mà chúng ta có lẽ được nghe trong Pháp Cú Kinh đó, tức là tham dục sinh sầu muộn, tham dục sinh lo sợ, tham dục thoát khỏi tham dục thì không còn lo sợ. Thì ở đây chúng ta thấy chưa, đối với các vị trời thẩm thiên thì kính thưa quý vị, cái sự thưởng thiền lạc của họ nó rất là nhẹ nhàng. Mà nếu như ở cõi vô sắc nữa thì coi như không có cái gì thôi. Bởi vì cho nên khi mà các vị mà ở phạm thiên mà sanh xuống cái cõi người đó, người ta khác mình nhiều lắm. Người ta cũng có nặng dục như ở cõi dục. Yeah. Như điều mà do cái tiềm miên bắt đầu tự động là thấy là mến là thương. Thì cũng vậy đó, chúng ta nhớ do cái ngủ ngầm ở trong ái ngủ ngầm, và cũng là duyên tiền thân với nhau, cho nên gặp nhau tự nhiên. Thì chúng ta từng là cha là mẹ, từng là vợ là chồng, là anh là chị là con, cho nên gắn đặt bất cứ hình thế nào cũng vậy. Khi chúng ta tiểu Phật thì chúng ta thấy những tình huống này, chúng ta cảm thấy bình thường, có chuyện gì cả, dục đó nó khởi sanh lên. Nhiều khi đáng tuổi chị, đáng tuổi mẹ, đáng tuổi cha, đáng tuổi ông, vân vân, mà tại sao nó có những cái ái luyến dục tình, thì nó cũng là không chuyện là bình thường. Khi chúng ta hiểu biết về Phật pháp thì chúng ta không có trách người ta về cái lưng thường đạo lý, về cái tánh hạnh gì cả, công dung ngôn hạnh gì hết, mà có người ta biết là cái nghiệp cái duyên của cái người này rồi. Tại sao người ta chấp nhận được mà người khác không chấp nhận được? Nó mới làm một chuyện rất là lạ. Đó có cái gì? Thì bởi vì nó có duyên tiền thân, và nó có cái nó đã sẵn rồi, nó kích nổ sẵn rồi. thì giờ nó có thì nó phát nổ thôi. Bây giờ có đầy đủ thuốc nổ, đầy đủ quả lực thì nó phải nổ lên, có sóng, có gió, có biển, có nước và có gió thì chắc chắn sóng nó phải khởi sanh. Khi chúng ta hiểu một cách bình thường như vậy thì nó rất là bình thường. Mà chính là đây tính là tâm sở tham, tâm sở tham cho nên nó phải là ái ngủ ngầm. Khi mà chưa chứng chứng đắc thánh đạo thì chắc chắn là phải còn. Thì cũng về phẫn nộ, cũng về quý vị, cái phẫn nộ tức là sự ngủ ngầm, cái sự bực bội, sự im, nó ẩn tìm trong tâm, nó nuôi dưỡng cái sự hận thù trong tâm mình. À, cho nên Đức Phật ngài có giảng trong kinh là ở đây này, các tỳ kheo, hạng người nào mà chất chứa các cái thân hành, có não hại, chất chứa ngữ hành, có não hại, chất chứa ý hành, có não hại. Đối với 10 tỷ kheo, Đức Phật nói ở cái trong chương ba pháp á, tức là kinh Hòa Bích Thương Làm Mũ á, thì này các tỳ kheo, ở đây có người phẫn nộ nhiều hiềm hận hay là ít thì dầu có chút ít họ cũng tức tối do cái mũ nó đã có sẵn rồi, cái vết thương này nó đã sẵn, nó chút xíu cái vi trùng chút xíu là nó gây mũ lên ngay, vân vân. Thì kính thưa quý vị, thì cái pháp ngủ ngầm đây chính là cái tâm sân, mà tâm sân chính là cái tâm của cái người bực bội nóng giận. Cái tâm này thì bị an hàm đã xác định rồi thì cũng vậy. Nó không có đến nỗi mà mệt mỏi. Nhưng thưa quý vị, đó chính là một sự tu tập mà phẫn nộ. Phẫn nộ đây á, cho nên tại sao mà chúng ta thấy người đó hiền vô cùng, hiền vô cùng, cái tự nhiên đó. Đến lúc mà họ bực bội, họ quát tháo, họ la lớn, mà tụi đâu có ngờ, cũng hiền vậy hả bà, hiền dễ như đâu có ngờ. Tụi giờ này bà sân quá trời quá đất luôn, ông sân quá trời quá đất luôn, nó thì giật mình luôn. Thì sự thật ra không có chuyện gì giật mình, nó đã ngủ ngầm rồi, thế hiện như vậy. Nhưng nhiều khi mà nó sóng nước gió nó đã đủ thì nó khởi sinh lên một cái làm mầm đùng 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 đùng, nó rất là bình thường. Dạ, thì cũng là cái thứ vị. Rồi cái ngã mạn cũng vậy, tức ngã mạn tức là sự so sánh nó có cái tiềm ẩn trong tâm ta, tức là có một sự tự hào mình với người, vân vân. Người ta thường thường người ta tự hào về cái sanh chủng, tự hào về dòng dõi, tự hào về sức khỏe, tự hào về tuổi trẻ, tự hào về đời sống, lợi lộc, vân vân, hay là danh tiếng, hay dung sắc, hay tài sản, hay giới hạnh, hay các thiền chứng, vân vân. Ngay cả thần thông cũng vậy. Thì các bạn hữu tình đang còn trẻ thì hãy kiêu mạn trong tuổi trẻ, sai đắm trong tuổi trẻ. Và chính Đức Phật ngài đã xác định có những người hữu tình này thì theo kiêu mạn trong khỏe mạnh, say đắm trong kiêu mạn ấy, thì ở đây chính là ở trong cái trong kinh Đức Phật ngài đã nói một cách rõ ràng. Thì kính thưa quý vị, để mà chúng ta loại trừ cái kiêu mạn thì chúng ta phải quán tưởng về cái gì, cái sự già, sự bệnh và sự chết. Hay nói cho đúng hơn, có nghĩa là sự ngã mạn này nó có biểu hiện bởi chính cách, tức là so sánh bằng, so sánh hơn và so sánh thua. Và chúng ta được từng nghe như vậy. Thì đây, người nào mà diệt trừ cái ngã mạn này thì kính thưa quý vị, đó chính là họ đạt được một cái sự tu hành an lạc tốt đẹp, và để không phải bị sanh tử khổ đau. Thì đây chính là vị chứng thánh đạo A-la-hán, tức là tính quả ngã mạn, tức là tham tật kiến ngã mạn. Tham ngã mạn thì họ bị đến thánh tứ quả, không có diệt. Dạ. Yeah. Tâm sở nên tâm sở ngã mạn trong bốn tâm tham. Thì kính thưa quý vị, đó chính là cái sự ngã mạn. Ở đây chúng tôi nói nhanh bởi vì hôm nay nó thuộc về các cái tiềm miên, thì nói chung vì nghe cái tiềm miên cho nó rõ hơn. Cũng vậy, tà kiến tiềm miên tức là những cái gì mà nó sai lệch, những gì mà nó hiểu sai, không đúng với cái con đường chánh đạo. Hay tà kiến, đó chính là tà kiến tiềm miên. Ở đây thì nó chỉ liên quan tới cái gì, liên quan tới cái thường kiến. Dạ, liên quan tới thường kiến thôi, tức là những nghi thức, những nghi lễ mà nó sai lệch, hay những cái tin này tin thức kia, thì do tâm của chúng sinh nó còn sai lệch, dẫn dắt đến cái chỗ này, dẫn dắt đến chỗ kia. Thì kính thưa quý vị, cái tà kiến này thì vị tu đầu quần đã xác trừ rồi, giữ vòng giữ luôn thì đã xác trừ. Thì vị mà được như vậy thì không còn cái nguồn gốc bất thiện của tà kiến nữa, bởi vì thân kiến hoài nghi với cấm thủ đã chấm dứt. Cũng vậy, cái pháp Thứ tư tức là nghi ngũ ngầm, nghi gọi là nghi nghi tiền miên, tức là một tính cách phân vân do dự lưỡng lự và không xác tính một cái điều gì cả, mà đặc biệt tức là không xác tính nơi coi như không có niềm tin tịnh tính nơi Tam Bảo, hay là không có nhận rõ cái lý nghiệp quả, cái lý nhân quả nghiệp báo, vân vân. Thì kính thưa quý vị, cái ngũ ngầm đang tính là tức là cái si gọi là si hoài nghi, mà trong vòng luân hồi chúng sinh luôn luôn vì có cái sự thân cận với những cái gì mà nó liên quan tới cái sự sai lệch của người này người kia, và khi nghe chánh pháp đó, cho nên họ khởi lên cái sự nghi hoặc. Đây là do cái nhân cái gì, và chúng ta cứ cái gì cũng tin hết trơn, cái gì cũng nghe hết trơn, cho nên biết chúng ta tạo một cái nhân mà rốt cuộc rồi đụng cái gì chúng ta cũng có tự mãi mai, cái gì cũng có hết trơn, cái gì cũng tin, không phải tin còn không tin. Có những cái tin là đúng, nhưng có những cái không nên tin. Ví dụ người ta nói ông xui bà khiến, người ta nói rằng tận thế, người ta nói rằng người này hại mình, người kia hại mình, vân vân. Khi cái nghiệp mình không có thì, hay hoặc là tin về cái số mệnh, số trời, vân vân, không ai có đặt định số cho mình cả. Cho nên chúng ta phải có một cái sự phải có một cái sự dứt khoát, một cái định rõ ràng, một cái kiên quyết rõ ràng, một cái lập trường rõ ràng. Bởi vậy chúng ta tập với cái chánh đạo, chúng ta không có tập làm cái hội đồng cái gì cũng thôi, coi như là nói cái gì cũng gật đầu, nói cái gì cũng nghe, nói cái gì cũng không dám cãi, không dám làm sai, không dám nghĩ sai, không dám nói sai. Họ nói là câu chuyện của họ, mình nghe không là chuyện của mình. Họ hiểu như vậy là cái chuyện của họ hiểu, mà hiểu, nếu mà họ hiểu sai, họ không được quyền bắt mình hiểu sai như họ. Bởi vì cái điều này là không được, mình phải tập một cái tánh như vậy thì chúng ta có một cái quyết định như vậy, thì về sau chúng ta gần kề được cái chánh đạo hơn. Dạ, kính thưa quý vị, thì đó chính là một điều mà chúng ta nhớ rằng đối với vị tu đạo quần thì các ngài đã đi trừ cái hoài nghi này rồi. Và cái tiếp theo, kính thưa quý vị, tức là tiếp theo nó gọi là vô minh ngũ ngầm. Đây là khuynh hướng mà gọi là vô minh, tức là bất kỳ khổ, bất kỳ tập, bất kỳ diệt, bất kỳ đạo thì gọi là vô minh. Là không hiểu biết bốn sự thật hay không hiểu biết về tứ đế, đó chính là vô minh. Chính cái điều này nó ngủ ngầm, chính cái điều này nó ở tận trong tâm ta, cho nên khiến tâm của mình nó làm nhiều cái điều đau khổ. Và kính thưa quý vị, chính cái vô minh này thì dẫn đầu các ác bất thiện pháp. Nó làm gốc, cho nên dẫn các bậc thiện pháp. Vì vậy cho nên khi chúng ta tu thì chúng ta phải biết có cái sự tránh né nó. Khi chúng ta tu thì chúng ta phải sợ, phải biết rằng nó chính là một cái điều mà đau khổ, dẫn dắt chúng ta sanh tử, dẫn dắt chúng ta mệt mỏi, dẫn dắt chúng ta coi như là sầu thương vô cùng ở đời này, và từng có như nhiều nhiều lâu ở kiếp lai sinh nữa. Thì kính thưa quý vị, đối với cái vô minh này thì chúng ta thấy khởi điểm của chính nó tức là Batisamutpadavayathammo, tức là liên quan tương sinh. Và vô minh có mặt thì đó chính là năm pháp chướng ngại nó có mặt, tức là Niwarana, tức là năm cái truyền nó sẽ có mặt. Vì vậy cho nên cái vị mà chứng đắc tứ đạo, tức là chứng đắc thánh quả A-la-hán, tứ đạo A-la-hán, thì đã diệt trừ cái vô minh ngũ ngầm, bởi vì không còn cái ác bất kỳ pháp khởi sanh, giới một cái nhân nhỏ xíu cũng không có, một cái dư sót chút đỉnh về ác bất thiện pháp đối với cái người tứ đạo cũng không có. Và người tứ đạo không có thì sát na đạo là sát na quả của tứ quả. Thì kính thưa quý vị, đó cái chính là cái sự đau khổ mà chúng sinh, nếu như chúng sinh hoàn toàn không hiện hữu nó, tức là khi mà chúng sinh đã trừ diệt nó rồi, tức là trừ diệt bằng cách thực hành, tức là tứ niệm xứ bát chánh đạo thay lầm, thực hành 37 pháp rồi đạo bồ đề, thì đó chính là trừ diệt năm trừ diệt thất tiền miên này. Thì đây chính là tiền miên, tức là nguồn gốc của nếu mà nó không còn hiện hữu nữa thì các nguồn gốc của bất thiện đã được nhổ lên, đã được trừ sạch, thì quả thật vị tỷ kheo ấy từ bỏ đã vượt bờ này bờ kia, tức là thượng phần ý sử, hạ phần ý sử đã được đoạn tận, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, việc nên làm đã làm, sau đời sống này sẽ không còn đời sống khác khởi sanh lên. Khi chúng ta biết như vậy, chúng ta thấy cuộc sống này một cái điều gì đó là sai, là không đúng, khởi lên cho bất cứ một ai mà chúng ta cho là coi như là chuyện tài trời, chuyện khủng khiếp gì 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 đó, hay một cái chuyện nhỏ nhen cho tới cái chuyện lớn lao, thì cũng không là lạ. Bởi vì kính thưa quý vị, cái tiềm nguyên về tham, về sân, về nghi, về ngã mạn, về vô minh, nó đã có mặt ở trong tâm của ta rồi. Cho nên lúc nào chúng ta cũng có vũ khí hạt nhân ở trong người, có thể hủy diệt mình, hủy diệt người, mà đặc biệt tức là hủy diệt cho mình thì nhiều hơn. Tức là vũ khí hạt nhân này là vũ khí hạt nhân tự giết chết mình. Quả thật, kính thưa quý vị, nếu nó vũ khí hạt nhân có thể giết chết, ở trong đó có chúng ta, nhưng không bằng cái vũ khí cái hạt nhân tiềm nguyên này đâu. Đây là quả thật hạt nhân tiềm nguyên đó, tức là có thể giết chết chúng ta đời đời kiếp kiếp. Sanh tử lăn đôi chính là cái anh chàng này. Bởi vì nó vậy cho nên khi nó khởi sanh lên thì chúng ta mới dục, mới sân, mới ngã mạng, mới tiềm nguyên, rồi mới vô minh và nghi, nó mới có mặt. Mà từ đó cho nên mới làm cho chúng ta thân ác, khẩu ác và ý ác. Và như vậy thì chúng ta đã làm cái hành động ác thì phải chịu cái quả dị thục cao khổ ở hôm nay, hiện kiếp này, hoặc là quả dị thục đời sau. Quả dị thục đời sau thì đây là chắc chắn như vậy. Dạ. Cho nên và đoạn kinh cũng đã nói tiếp, tức là gì, với ai không có gì do phiền não sinh khởi, làm trở lui, làm duyên trở lui lại bờ bên này, thì kính thưa quý vị, với ai cái gì không có cái gì là không có cái chấp thủ, hay là không có cái thủ. Đó chính là bốn cái pháp mà chúng sinh nắm giữ, bốn cái pháp mà chúng sinh không chịu buông ra, luôn luôn nắm giữ gìn nó, giữ nó chắc, giữ nó mạnh. Kính thưa quý vị, Đức Phật nói, ở trong Thắng Pháp Tập Ý Luận có giảng như thế này, ngay cả Tỳ Kheo, ai sống thế vị ngọt trong các pháp được nắm giữ, ái được tăng trưởng, do duyên ái nên thủ sanh khởi. Quả thật ái duyên cho thủ, do cái gì? Do cái duyên ái nó nắm giữ và nó thọ hưởng cảnh này. Dạ. Khi đó thì nó làm duyên cho thủ khởi sanh. Mà thủ khởi sanh đó chính là, kính thưa quý vị, tức là dục thủ, kiến thủ, với cấm thủ, ngã chấp thủ. Pháp nào chấp cứng với cảnh thì gọi là thủ, hay giữ nắm cảnh gọi là upa đi danh thì upa đà ní. Ở đây chính là trong chúng tôi đang nói trong cái ví dụ pháp nhập môn của sư trưởng hồi xưa, mà sư trưởng đã viết về những việc pháp nhập môn, thì tính thưa đại chúng được làm tồn như vậy. Đó là những cái lời dạy mà những cái lời mà chú thích như vậy có Bali đó. Dạ. Cũng sư trưởng cũng đã, ngày xưa sư trưởng đã soạn ra cái bộ ví dụ pháp nhập môn, thì đó trong đây cũng có nói đến cái tứ thủ, cái truyền cái, rồi cái tiềm miên, rồi cái bộc phược phối kết vân vân. Dạ. Thì đang giảng trên cái tinh thần đó. Thì kính thưa quý vị, thì ở đây chính là vị nào mà nắm giữ, đắm chìm ở trong năm trần cảnh, tức là sẽ đẹp, nhưng tiếng hay mùi thơm vị ngon xúc lạc, và giữ gìn nó, bám chặt nó, và vị ấy không biết được cái gì, nắm năm cái trần cảnh này mà nó tham đắm nó, dính mắt nó và giữ gìn nó. Nhưng kính thưa quý vị, nó chính là cái gì? Nó chính là vô thường. Năm trần cảnh này nó vô thường, nó nguy hại, mà ở đó không có không có buông bỏ, cho nên chúng sinh đau khổ. Như chúng ta thấy ở trong kinh, nó nói do mắt nhận thức, do mắt bắt nó cảnh sắc, cho nên cái gì khá cái hệ cái lạc khởi sanh, liên hệ đến dục hấp dẫn, liên hệ đến dục hấp dẫn, hay là do vị ấy quan hỷ với sắc ấy, tán dương tham luyến an trú và y cứ vào đó, cho nên thức khởi sanh lên, chấp thủ sanh lên, chấp thủ sắc ấy. Thì cũng vậy, cái pháp nào mà có các dục mong muốn, dục được tham luyến, nôn nóng dục, hôn mê dục, quyến luyến dục, thì đây gọi là dục thủ. Ở trong ở trong coi như là một phân tích mà của thượng thượng lịch sử ngày đã dịch như vậy đó. Dạ, chúng ta thấy thì cái vị mà bậc thánh quả dự lưu Nhất Lai thì dục tham á, thì các vị này hay là riêng về cái bậc thánh A La Hán thì mới dứt từ cái dục thủ được. Dạ. Còn cái thứ hai nữa, chúng ta thấy dục thủ kiến thủ, kiến thủ ở đây gọi là ít thi upadana, tức là cái người mà không với ai, không có cái gì, không có gì, tức là không có chấp thủ gì cả, không có cái dục thủ kiến thủ, ngã chấp thủ, rồi giới cấm thủ thì vậy không có, hay là với ai không còn cái gì mà do cái phiền não sanh lên cả là do không còn cái chấp thủ gì hết, cho nên phiền não không còn sanh lên. Thì kính thưa quý vị, cái chấp thủ đây tức là những cái điều kiến thủ đây, chấp những điều sái quấy, những cái điều ở đây chính là động kiến hay là thường kiến, hay là có ba loại tà kiến, tức là vô hành kiến, vô nhân kiến và vô quả kiến đó. Chúng ta thường nghe chưa tăng giảng đó, cho bố thí không có cái quả, cho là không có cái quả bố thí, không có sự cúng dường, không có tế lễ, cái tất cả những việc nghiệp đó nó không có quả gì thuộc, và không có cái tốt cái xấu vân vân. Ở đời này không có, đời sau không có, không có cha không có mẹ, không có quá sinh, không có tái sinh, đời này không có các vị sa môn bà la môn, hay không có các vị sa môn bà la môn chánh hướng chánh hạnh, những vị đã tự mình thắng trí và tuyên bố cho đời này và đời sau. Thì như vậy chính là nói về cái một cái mồm mồm, như vậy chính là một cái kiến mà thuộc về thiên kiến hay là kiến chấp, và ở đó chính là cái gì gọi là thường kiến hoặc là đoạn kiến hay là vô hành kiến, vô nhân kiến và vô quả kiến. Đó là ba cái điều tà kiến này mà chúng sinh, đây là cái pháp nó ngăn ngại, cái pháp nó làm chướng ngại, cái pháp làm cản trở cho chúng ta. Và cũng vậy, kính thưa quý vị, cái thứ ba tức là cái gì, cái giới cấm thủ, tức là chúng ta chấp thủ những cái nghi lễ cúng bái trước kệ chúng ta, hay những cái giới cấm mà chúng ta nó sai lệch, thí dụ như là cúng kiến về về thần, cúng kiến về tế thần vân vân, tức là giết hại chúng sinh để mà tế lại vân vân, hay những giới cấm sai lạc, tức là chẳng hạn như bây giờ nó bị ấy, tức là nói rằng tức là ăn khổ hạnh, hay là không có dùng nước lạnh mà chỉ dùng nước nóng, hay là không có chỉ thờ thần lửa hay vân vân, thì tất cả những cái điều đó chính là do một cái chấp thủ của họ riêng. Hay là chúng ta thấy người ta tu theo cái đạo nước lạnh, uống chỉ uống nước lạnh thôi. Có một người thì ở đây thì có những cấm thủ ở Ấn Độ hồi xưa thì người ta nó không dùng nước lạnh, nhưng có những đạo là uống nước lạnh hoặc là ăn uống một thứ gì đó như vậy thì nó mới làm cho nó thân tâm của chúng ta nó trong sạch. Thì quả thật cái điều này không có, quả thật thì cũng không có ăn bất cứ cái món gì mà làm cho thân và tâm của chúng ta trong sạch bao giờ. Món ăn không có làm cho thân, không cho tâm sạch, mà chúng ta là cho rằng món ăn đó nó làm cho tâm mình trong sạch. Chúng tôi nói ngắn như vậy, tự quý vị suy nghĩ, chứ không có kích bác bài bác gì. Ở đây chúng tôi đang nói theo trong kinh văn, thì nó cũng là một giới cấm, giới cấm thủ, mà đây là sự chấp thủ sai lại. Đức Phật không có dạy cái cách, Đức Phật nói rằng tu không có dạy cách ăn. Ăn để mà tu, chứ không phải tu để mà ăn. Cho nên ở đây không có giới cấm về ăn trong, hay là không có cái pháp dạy ăn của Đức Phật, mà Đức Phật dạy vì tỷ kheo dùng một ngày một bữa và những cái vật thực mà do thí chủ cúng dường, và chúng ta ăn trong cái chánh niệm, không có khởi sanh cái tham ái với cái vật thực đó, dầu là mặn ngọt chua cay, bơ cá thịt đường gì đó cũng vậy, cũng phải ở trong chánh niệm. Thì kinh văn có ghi rằng là đối với các sa môn và la môn nào mà cho rằng thanh tịnh nhờ giới thanh tịnh, nhờ tu thanh tịnh, nhờ giới cấm vân vân, giới cấm á, thì nhờ giới cấm này như vậy là có một sự thiên kiến, có một cái kiến chấp sai lệch. Ở đây chính là, kính thưa quý vị, ở kinh văn đã có dạy như vậy. Đối với cái sự tu tập là cái sự không có cái chấp thủ. Thì ngoài ra những cái hình thức tốt đẹp, kính thưa quý vị, sự hiểu biết mà làm lạc đó, gọi là silapata upadana, tức là giới cấm thủ đó. Ngay cả, kính thưa quý vị, chúng ta nói rằng chúng ta niệm Phật là chúng ta giải thoát. Niệm Phật như thế nào mới giải thoát, chứ bây giờ tôi chỉ niệm Phật mà tôi giải thoát thì điều này cũng phải xét lại nữa. Nói chung là những cái điều gì mà do cái niềm tin chúng ta khởi sanh lên mà chúng ta cho nó là như thế này thế nào. Tuy niệm Phật công đức nó vô lượng, nhưng niệm Phật, nếu chúng ta niệm Phật thì tâm chỉ định nè, tức là 140 ngôi địa mục của thiền chỉ, mà 40 địa mục thiền chỉ thì nó chỉ có làm cho định, cái định nó khởi sanh cao độ với thể chứng đắc các tầng thiền, chứ không thể nào mà đoạn trừ được cái phiền não. Chúng ta thí dụ chúng tôi nói như vậy, nhưng bây giờ người ta nói rằng là người ta niệm Phật người ta cầu giải thoát, niệm Phật người ta sanh Tây Phương Cực Lạc vân vân, thì cái đó chỉ người ta. Nhưng nói rằng niệm Phật mà thành Phật thì cái điều này còn phải hội đủ những yếu tố khác nữa rồi mới thành Phật, chứ không chỉ có niệm Phật mà chúng ta thành Phật. Bởi vì niệm Phật như vậy thì cái tâm nó được định, chứ không hẳn là chúng ta được thành Phật. Đây chúng ta nhớ à, thì cũng vậy. Cái thứ gì cái gọi là cái ngã lượng thủ, hay chỉ tức là chấp cứng về cái chủ thuyết về cái ta, hay là chấp về ta đó, là cho rằng là có ta trong năm uẩn, trong năm uẩn có ta, tức cũng uẩn có ta, hay là chúng ta là nói về tha ngã hay tự ngã vân vân, chấp về cái mình có và chấp về chúng sinh khác, hay cái ta của thượng đế, một đấng sáng tạo giáo chủ. Ta sinh ra từ con của Phạm Thiên, ta sinh ra từ con của thượng đế vân vân. Thế đời là thường còn, đời là chúng sinh sau khi chết còn tồn tại, hay chúng sinh sau khi chết không còn tồn tại, hay là chúng sinh sau khi chết sẽ sanh qua một thân thể khác, hoặc một thân thể khác đó là có thể sanh làm bà sanh Atula ngạ quỷ gì đó, hoặc là có những cái lý sự nó lung tung, thì đây chính là một cái ngã chấp hay là cái ngã luận thủ mà không đúng đắn. Thì tất cả những cái điều này đối với Đức Phật ngài không trả lời, vì nó liên quan đến cái tự ngã, không trả lời. Bởi thật sự các pháp là vô ngã, sát bê tham ma anatta, tất cả pháp là vô ngã, tức là chúng ta không có nắm, chúng ta không có giữ nó được. Tại nhau cái gì, tất cả sự hiện hữu của chúng sinh là do cái nhân duyên của ái sanh, mà ái có mặt thì sanh như ái có mặt thì duyên có chấp thủ, mà chấp thủ có mặt. Ở đây chính là những điều mà chúng tôi vừa trình bày, thì có cái gì, có sanh hữu nghiệp hữu có mặt, mà sanh hữu nghiệp hữu có mặt thì già chết sự bị khổ não có mặt, thế thôi. Thì cũng vậy, chúng sinh làm còn tồn tại còn tái sinh thì cái ái còn, hoặc là cho rằng cái ngã nó tồn tại, hoặc nó không còn tồn tại, hoặc nó bị diệt tận, hoặc là cái ngã vốn không có, vân vân. Tức là có nhiều người cho rằng vô ngã là niết bàn, niết bàn là vô ngã. Câu này chúng ta cũng phải xét lại, đúng chưa quý vị? Tất cả pháp nó vô thường, tất cả pháp nó khổ não, tất cả pháp nó vô ngã, nhưng chúng ta không có luận định theo cái kiểu đó được. Và trong kinh Đức Phật này trả lời cho tôn giả Cách Cha Giá Ná rằng là tất cả là có này, Cách Cha Giá Ná là một cực đoan, tất cả là không có lại là một cực đoan thứ hai. Ở trên Đức Phật, Đức Phật này không có chấp có, chấp không, mà xa lìa hai cực đoan ấy, ta nói về trung đạo này, Cách Cha Giá Ná này, cái tỳ kheo chỗ nào có tà kiến sinh mạng và thân thể là một thì chỗ ấy không có phạm, không có phạm hành trú. Ta bỏ hai cực đoan, Như Lai thuyết pháp trung đạo do duyên của ôn não, dù cho thai ngã hay tự ngã, quy chung điều nó cũng là cái ta. Cho nên kính thưa quý vị, thì khi chúng ta thấy có cái ta, tất nhiên nó dẫn đến cái có cái của ta. Chính đây là một điều mà gồm làm cho cái sắc gia đế thiết, tức là thân kiến của chúng ta, nó hiểu sai về nhiều điều, chẳng hạn như về danh sắc, hay về cái sự hiện hữu của chính mình, vân vân. Hay nói về sắc là tự ngã, hay tự ngã có sắc, hay trong ta có tự ngã, trong ta có sắc, hay trong ta có sắc, hay là trong ta có thức, thức có trong ta, vân vân. Thì đây chính là cái ngại lượng thủ mà do cái tâm tà kiến nó khởi sanh lên. Mà kính thưa quý vị, đây là cái bốn pháp mà nó nắm giữ, mà chúng ta cần phải diệt trừ. Thì đối với bậc dự lưu, trừ diệt ba cái phần gọi là thân kiến và nơi với cấm thủ. Là bậc A-la-hàn thì nghệ diệt trừ về dục thủ. Là bậc cuối cùng thì kính thưa quý vị, bậc A-la-hàn thì cái đó là đã diệt trừ được cái đó, cho đến tứ đạo thì vị ấy không còn, mà tứ quả thì vị ấy diệt tận được phiền não một cách tuyệt đối. Đây là bốn cái phần chấp thủ. Cho nên ở trong kinh giờ với ai với không có gì do phiền não sanh khởi là duyên lui trở lại về lại bờ bên này, thì đối với cái người mà không có chấp thủ, với cái người có chấp thủ thì phiền não nó sanh khởi cho nên đau khổ, còn nếu như không có thì sẽ không có nó. Và kính thưa quý vị, tiếp theo nó cứ gọi là cái pháp mà gọi là cái ai đoạn trừ năm triền cái. Rồi là cái năm đường cái đây tức là đi qua đó hết, tức là năm cái pháp chướng ngại, nó chướng ngại cho chúng ta thành tựu, chướng ngại cho chúng ta thành tựu để mà chứng đắc các pháp thượng nhân hay là chứng đắc thánh quả. Kính thưa quý vị, gọi là cái pháp chướng ngại ở đó, nếu chúng sinh tu tập mà không hiểu được năm cái pháp này nó rất là nguy hiểm, bởi vì nó ngăn lại, nó làm cho chúng sinh tánh nhiễm ở trong cái gì chúng ta thấy, rồi là chướng ngại bên trong hay là chướng ngại bên ngoài, tức là cản trở mang lại do cái gì, do tâm của chúng ta tham dục này tánh nhiễm về sắc đẹp, tiếng hay mùi không bị ngon xúc lạc, hay tham nhiễm nó đắm, hay là tham dục bên trong nó đắm nhiễm sắc thinh khí vị xúc vân vân, như chúng ta thích thì chúng ta đẹp ở bên ngoài, đẹp coi như là có cái mùi hương, có cái sắc đẹp, rồi chúng ta rồi bên ngoài thì chúng ta thích thú người ta về cái thân xúc này, người ta so bóp mình hay là người ta nâng niu mình, nựng niu mình gì đó, vân vân. Thì kính thưa quý vị, đối với cái chướng ngại thì nó có cái năm cái pháp chướng ngại hay là năm truyền cái đó, gọi là năm truyền cái, đây là Nivarana, tức là dục truyền cái. Dục truyền cái. Dục truyền cái, phần quốc truyền cái, rồi hôn trầm, hôn giật. Những pháp này sẽ đưa chúng sinh, sẽ ngăn ngại chúng sinh không có thể thấy được, không có thể chứng đắc thiền định và các cái đạo quả được. Kính thưa quý vị, đối với cái dục truyền cái, chúng ta thấy cái dục chính này là một chướng ngại, mà chính là một chướng ngại này, mà cái nghĩa đen của nó chính là chúng ta ước muốn, chúng ta nằm ở trong năm cái trần cảnh đó, tắm nhiễm trong năm trần cảnh. Khi mà tham dục nó có cái sự tham mê trong năm trần, tức là sắc đẹp, tiếng hay, mùi thơm, vị ngon, xúc lạc, hay sự đụng chạm, im ái. Kính thưa quý vị, thì ai mà có cái tác ý không đúng thì đó chính là vị ấy duyên đối với các dục đó. Bởi vì nó có chướng ngại thì khi đó cái tâm nhất hành của lấy các cái ta nó không phát huy, thì đây chính là cản trở cho cái chi định ở của thiền. Thì trong thiền quán thì tham dục là ngăn chặn không cho cái tam tướng nó xuất hiện, chúng ta thấy nó ngăn ngại chưa, và không có cho cái gì và chính vì vậy cho nên ở đây chính là tâm tham nó xuất hiện. Một người mà tu tập nếu mà bị cái chuyện cái dục hoặc là phẫn uất hoặc là hôn thủy nó xuất hiện thì chắc chắn rằng vị ấy sẽ không thể nào có thể tiến sâu và tiến cao hơn nữa đối với các pháp. Cho nên nếu mà chúng ta biết cái điều mà chúng ta biết là ví dụ như năm thiền cái đối với năm thiền chi, thì cứ cái này đối diện với cái kia và cái này sẽ là làm cho cái kia nó giữ lại. Cũng như nếu như trường hợp mà người này có tham thì chắc chắn rằng không thể nào có cái nhiếp hành cái các ta, vì ấy sẽ bị cái gì, cái chi định nó không có mặt, cái tham ái quá. Dạ rồi cũng vậy, rồi trầm tứ hỷ lạc cũng vậy. Thì ví dụ như là phải có cái phẫn uất thì cái hỷ nó không có mặt được, mà tức là đấu trị của chính nó. Và kính thưa quý vị, năm truyền cái này nó sẽ làm cho chúng sinh đi từ đường này, đi từ bờ này cho tới bờ kia, ngăn ngại đối với cái gì, các thiền định không tiến hóa, ngay cả chứng đắc về sơ thiền hoặc là cận định cũng khó, nói chuyện nói chi chứ đừng chi mà lên sơ thiền. Nội chứ sơ thiền đã khó nhập vào sơ thiền, đừng nói chi mà chứng vào các thánh quả. Bởi vì khi có cái tham dục rồi đó thì nó che khuất cái tăng tướng. Nghi khi hay là khi có cái nghi truyền cái hay có phải cái phần uống truyền cái hoặc cái hoặc là cái mạng truyền cái những chướng ngại về về tham dục, về sở uất nè, rồi về cái hôn cằn vân vân, thì những cái đó nó làm cho cái hôn thủy đó thì nó ngăn, nó che lại, làm cho tâm của chúng ta nó không có một cái trạng thái nó định tĩnh, trở nên nó lười nhác, nó yếu đuối. Và từ chỗ đó chúng ta không có một sự tinh tấn, thì nó chính là một chướng ngại cho cái gì, cho tâm không có hoạt động và chứng đắc được thiền định hay đạo quả. Đức Phật nói rằng cái hôn trầm cũng như là cái thủy miên nó rất là nguy hiểm. Khi có cái hôn trầm á thì tâm của chúng ta trở nên thụ động, thì khi mà thụ động như vậy thì thủy miên nó làm cho các cái tâm sở bất thiện nó khác, nó khởi sinh lên, và như thế thì nó ngăn che tất cả, gọi là bích thá, tức là thủy miên á. Nó mê nó sâu như vậy mà con người mà nó có sự uể oải thì con người đâu có sáng suốt, vì con người đâu có quyết định tĩnh, đâu có một cái sự tốt đẹp rõ ràng được. Và gọi là để mà loại trừ được cái hôn trầm thì nó có cái nhiều cách, mà có đôi khi là phải là chúng ta biết là phải tu. Chẳng hạn như trong kinh thì dạy là quán tưởng về vật thực và tri túc về vật thực, được thay đổi quan nghi cho nó điều hòa, hay là tác ý đến cái ánh sáng ở cái nơi khoáng đãng, thân cận bạn lành, nghe những cái điều lợi ích vân vân, thì đó chính là những cái điều mà có thể trình bày một cách chung để cho chúng ta thấy. Và cuối cùng đó là cái trạo hối, gọi Uttha Niwarana, tức là cái pháp này mà nó làm cho chúng sinh, nó làm cho chúng sinh lơ đễn, nó không có vững vàng. Pháp nào làm cho tâm làm tán loạn của tâm, không có vắng lặng, có sự trao động của tâm, có sự hỗn loạn của tâm, thì đây gọi là cái phóng dật. Đó là kinh văn định nghĩa phóng dật là như vậy đó. Và kính thưa quý vị, khi một cái tâm phóng dật, cái tâm phóng dật nó khởi sinh lên, cái chất cuối trái này nó lên, thì có thể nói rằng cả cái ác bất thiện pháp nó sẽ đi theo. Nó sẽ đi theo nó. Bởi vì các pháp mà làm cho chúng ta đau khổ, làm cho chúng ta sinh tử, chính là phóng dật, nó làm chướng ngại, và thế là 12 tâm bất thiện, 8 tâm thâm, 2 tâm sân, 2 tâm si, nó tùy thuận nơi 12, nơi cái phóng dật này mà nó dẫn đường chúng ta làm ác bất thiện pháp, cho nên khổ đau sinh tử. Thì kính thưa quý vị, ai đoạn trừ 5 cái chuyện cái này, không sầu khỏi bực phiền, vượt qua được nghi hoặc. Chúng ta thấy cái nghi hoặc như thế, cái nghi phiền não, nghi thì chính là vị ấy từ bỏ và vị ấy giải thoát một cách hoàn toàn. Cho nên cái sự tu tập là chúng ta phải đoạn trừ 5 cái chuyện cái, ít nhiều cũng vậy. Chúng ta chưa chứng đắc thiền hay chứng đắc cái thánh quả thì ít nhất cái việc mà chúng ta không để tham dục nó quá nhiều, không để cái phẫn nộ, phẫn uất nó quá nhiều, cũng không để cái hôn thủy nó quá nhiều, và đặc biệt tức là chúng ta không để cho cái phóng dật nó ngự trị ở trong tâm ta. Mà chúng ta để phóng dật nó ngự trị nhiều thì chắc chắn rằng cái uất thích của cố chấp nó ngự trị, thì nó sẽ làm các cái điều hết sức là nguy hiểm. Và cuối cùng chúng ta thấy gọi là cái nghi cái. Nghi cái đây chính là cũng là một cái điều mà trạng thái mà chúng ta không có quyết đoán lưỡng lự, hồi nãy chúng tôi nói đó. Cái mà chúng ta cứ hoài nghi hoài, cứ do cái nhân tiền thân, cái gì cũng tin, cái gì cũng chấp nhận hết trơn. Tức là chúng ta hoài nghi về tam bảo, tức là hoài nghi về lý nhân quả, nghiệp báo vân vân, thì đó chính là chúng ta phạm một cái điều hoài nghi này, thì chúng ta khó có thành tựu được các cái thiện sự lớn. Và chúng ta cần phải bỏ cái hoài nghi này để chúng ta thoát khỏi cái hoài nghi, không còn phân vân lưỡng lự, và như vậy thì chúng ta mới an trú với cái thiện pháp. Mà ở trong ở trong kinh cũng dạy chúng ta phải làm sao cái tránh đi cái nghi hoặc, là chúng ta phải tác ý đúng, chúng ta tập tác ý đúng, nó mới là một điều mà để cho cái hoài nghi nó khởi sinh lên được tốt đẹp. Và cái kết phát chứng ngại đây chính là tâm tâm sở si hoài nghi, mà như thế thì ta hoài nghi, mà để mà chúng ta trừ diệt nó, ở đây cái tâm si hoài nghi, mà để chúng ta diệt trừ nó thì chính chúng ta sẽ thành tựu được cái thánh đạo thánh quả chắc chắn, bởi vì chúng ta không còn cái si hoài nghi nữa. Thì trước nhất cái hoài nghi là đối với tu đạo quần đã đoạn trừ cái hoài nghi, mà tức là sơ đạo sơ quả là vị ấy đã diệt trừ. Và cuối cùng cái thú vị, cái là cái gì? Cái vô minh chướng ngại, hay là avijja nivarana, tức là bất kỳ khổ, bất kỳ tập, bất kỳ diệt, bất kỳ đạo chính là vô minh. Mà vô minh nó có mặt thì toàn bộ khổ quẩn, toàn bộ các hạt bất thiện pháp nó được khởi sanh. Cho nên vì vậy là chúng ta phải với cái sự tu tập là chúng ta phải đoạn trừ năm cái triền cái, mà không còn năm triền cái, không còn ai đoạn năm triền cái thì không sầu, khỏi bực phiền, vượt qua nghi hoặc, thoát mũi tên phiền não. Tức là năm cái điều phiền não này, hay năm cái triền cái này, năm cái phiền não này, nghi qua na na này mà chúng ta không còn nữa, thì chính kính thưa quý vị, tức là thiền chứng nó khởi sanh, hay là tam tướng chúng ta có thể nhận rõ được. Và từ chúng nhận rõ được tâm thứ, tức là chúng ta chứng đắc, chúng ta thoát khỏi cái sinh tử khổ đau ở hôm nay và cũng như ở ngày sau. Và kính bạch quý ngài, kính thưa toàn thể đại chúng, xin có điều trình bày như vậy. Và tiếp theo chúng ta sẽ được chư tăng, nhất là hôm nay có sư trưởng và sư phụ Từ Siêu đã có mặt ở vào room, thì chắc chắn chúng ta sẽ được nghe hôm nay cái đề pháp này hay lắm thưa quý vị. Những cái pháp mà chúng ta cần phải nắm, cần phải tu để chúng ta thành tựu nó, hay là đây là những cái pháp nằm cốt lõi không, mà để cho chúng ta tu tập chứ không phải là cái chuyện đơn giản. Dạ. Thì chúng con có đôi điều trình bày như vậy, nếu có điều chi sơ thất thì kính mong chư tăng bổ túc và chỉ dạy cho chúng con, mà kính như toàn thể kính toàn thể để chúng con hiểu cho kính nhân Phật Phương Lành đến đây tới Đại Thiên Vương các vị chư thiên hộ trì chánh pháp, cảm ơn các ngài sư quan hỷ hộ trì đến chư tôn đức tăng ni cùng toàn thể chư Phật tử, mong tất cả chúng ta luôn luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bổn Thầy nhé, Nam mô Tham Ma nhé, Nam mô Sẵn Khai nhé.
Dạ, xa thú, xa thú. Thay mặt đại chúng trong nhóm, con xin thành kính dân đến Thượng Tòa Thiện Quy đã thiết giảng tạo quả vừa rồi. Nhà cảm ơn Phật tử Ngọc Quỳnh đã cho chúng tôi biết được tín hiệu là rõ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sanh Khai Giá. Con xin thành kính đánh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Dạ, con xin thành kính đảnh lễ đến sư trưởng, con xin thành kính đảnh lễ đến sư phụ Từ Siêu, Thượng Tọa Thầy Quyền, đại đức Minh Thành cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Kính thưa quý vị, qua thời tiết giảng của Thượng Tọa Thầy Quyền, giờ đây thì đến phần thảo luận của chư tăng. Và con xin thành kính đảnh lễ đến Thượng Tọa Pháp Đăng mở vừa hoàn lâm vào room. Bây giờ thì hôm nay đầu tiên con xin được thỉnh Thượng Tọa Thầy Siêu. Không biết Thượng Tọa Thầy Siêu hôm nay có nghe được âm thanh của chúng con hay không? Nếu có nghe được, con xin thỉnh sư phụ Thầy Siêu hoàn thủy cho chúng con biết được tín hiệu để chúng con thỉnh sư phụ thảo luận. Dạ, sa thú, con thấy tín hiệu của sư phụ Thầy Siêu rồi. Con xin lấy cái đoạn cuối của cái bài học này. Tại vì gần đây thì nói về đời sống thiền thì cũng rất là phải nói rằng là nói về thiền thì nó cũng đang rất là thịnh hành, có nghĩa là ở đâu thì trong Phật giáo thì mình cũng nghe nói về cái đời sống tu tập về thiền, hoặc là hiện giờ thì cũng có những cái câu lạc bộ thiền này kia vân vân. Vậy thì ở trong bài ngày hôm nay học có liên quan nói về năm cái triền cái, có muốn hỏi rằng là đối với cái triền cái, những cái triền cái này thì nó là chướng ngại là cho thiền định và thiền quán hết. Nhưng mà có những người thì người ta nói rằng là cái hoài nghi triền cái thì nó sẽ làm chướng ngại cho những vị mà tu tập về thiền quán, cũng như là người ta nói rằng là cái người mà tu tập về thiền quán thì trước tiên là phải diệt được cái hoài nghi triền cái thì mới tu tập được. Còn nói về mà tu tập về thiền định thì người ta nói rằng là đối với cái triền miên triền cái thì nó sẽ là cái điều mà cái yếu tố mạnh nhất để mà nó ngăn cản cái người tu tập về thiền định. Thành ra ai mà tu tập về thiền định thì phải trước tiên là phải ngăn chặn hoặc là trừ diệt được cái triền miên triền cái. Vậy thì ở trong đây thì con muốn thỉnh thượng tọa Đại Siêu Quan Hỷ thảo luận ngành dùm là nói về năm cái triền cái này nó sẽ là chướng ngại cho thiền định và thiền quán hết, hay là có những cái triền cái nào mà nó phân ra để mà nó làm chướng ngại nhất đối với thiền quán, và có những cái triền cái nào mà nó là cái điều mà chướng ngại nhất với thiền định hay không? Con xin thỉnh sư phụ Thượng Siêu Quan Hỷ thảo luận dùng một câu đầu tiên này. Nam mô Bổn Thầy.
Nam mô Bổn Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Đức Pháp, kính lễ Chư Tăng, kính lễ Sư Trưởng, kính chào Chư Tôn Đức, kính chào quý Phật tử. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, thực ra thì đối với cái pháp triền cái là nói chung, chứ không thể nào mà chúng ta không có thể lấy cái tư ý mà chúng ta suy nghĩ một cái cách là thiền chỉ hay gọi là thiền định, là trước tiên hành giả phải đi trước cái thủy nhiên, tức là cái trạng thái buồn ngủ, còn thiền quán thì trước khi mà bị diệt hoài nghi. Người mà nói như vậy đó là họ không có cơ sở. Vì sao vậy? Bởi vì học phi diệu pháp là chúng ta phải biết rằng là năm thiền chi cha năm gắt tầm tứ thì đập định, năm thiền chi của thiền chỉ thì sắc giới, năm thiền chi đó, năm chi thiền đó là đối trị với năm thiền cái, chứ đâu phải là tu tập thiền chỉ thì chỉ cần đối trị thì không thể cái thôi đâu, không thể chuyện cái đâu. Nghĩa là cả năm đều là chướng ngại cho thiền chỉ hết. Tức là một người tu thiền mà tham dục mạnh thì không thể tu tiến được thiền. Người tu thiền mà sân hận mạnh cũng không có tu tiến được. Mà hôn biết thủy, tức là trạng thái buồn ngủ dữ dội, cũng không thể tu tiến được. Nó nôn che hay là cái tâm phóng dật lao chao thì cũng là không có tiến tu được thiền chỉ. Cái hoài nghi cũng không có tiến tu thiền chỉ, tức là có cái trạng thái ngờ vượt cái đề mục của mình, những cái đề mục của mình. Thì ở đây nếu như mà nói rằng, ai nói rằng là miễn tu tập thiền định thì chỉ trước hết sẽ diệt quỷ, diệt trừ cái hung thủy. Người đó họ nói theo cái cách suy nghĩ của họ, và bản thân của họ là người có cái khuyết điểm về cái trạng thái hung cấp, cho nên phải diệt cái đó trước. Thí dụ như ngày mốt cây ngắt nhà mình lên, khi mà ngài xuất gia trong giáo pháp, mặc dù lúc đó thì là đã là một tu được đường rồi, một sơ đạo rồi, những điều trong cái tuần lễ đầu thì ngài hành thiền, ngài bị hung tập rất nặng, ngài ngồi thiền ở trên núi với thầy Cô Tát. Lúc đó ngài hành thiền, ngài bị hung tập, tức là cái trạng thái nhiễm buồn. Rồi Đức Thế Tôn này đã đi đến, lại dạy cho cái phương pháp để đối trị không thị cái, tức là đối trị cái sự buồn ngủ, như là phải tác ý đến ánh sáng, phải nhìn thẳng được phía trước, vân vân. Rồi hai tay xoa mặt hoặc xoa tay, Đức Phật phải giải cho cái phương pháp. Chúng ta xem pháp tăng chi ở trong tăng chi bộ thì chúng ta sẽ thấy phương pháp đối trị hung thủy cái mà Đức Phật dạy cho nhà Mốt Ca La Na. Thì ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng là chỉ riêng có ngài Mốt Ca La Na lúc đó là ngài bị hung cầm chi phối mạnh, cho nên Đức Phật mới dạy là phải đối trị hung trầm xong rồi hung thị cái rồi mới tu tiến thiền định. Còn ví dụ như bây giờ đối với một người họ không có cái khuyết điểm là hung thị cái, tức là ngồi không có ngủ gục, không có ngủ, nhưng mà cái tánh của họ là hay tán loạn, hay phóng dật, hãy ngồi xuống là bắt đầu suy nghĩ hết chuyện này đến chuyện khác, thì thử hỏi rằng là với một người mà không có buồn ngủ như vậy mà cái tâm bị phóng dật như vậy, có trở ngại cho cái việc tu thiền định hay không? Chúng ta phải tự thử hỏi thì chúng ta sẽ thấy rằng là dù cho không có bị hôn trầm, không có bị buồn ngủ, không có bị ngủ gục, nhưng mà người đó cái tâm tán loạn thì nó vẫn chứng lại cho cái việc tiến tu thiền như được. Cho nên ở đây cái câu trả lời chính xác nhất là chúng ta phải nói rằng tùy theo hành giả nặng về tham, nặng về sân, hay là nặng về hôn trầm, nặng về phóng dật, nặng về hoài nghi, là tùy theo vị hành giả biết cái bệnh của mình nặng về cái gì, cái đó nó sẽ là chướng ngại cho cái việc tu tiến, thì mình sẽ học cái cách để mình duy trì cái đó trước để ngăn chặn cái chân trường. Chứ không thể nào mà cái bệnh của mình như vậy mà đi tuyên bố với người khác là bây giờ muốn có cái sức khỏe là phải trị, phải uống thuốc đó. Ví dụ bây giờ mình đang bị cảm, rồi mình cảm thấy rằng là cái bệnh của mình phải uống paracetamol chẳng hạn, rồi mình gặp ai người ta bệnh mình cũng khuyên để uống paracetamol hết, bởi vì lấy kinh nghiệm của bản thân mình không được, bởi vì mình bệnh khác người ta bệnh khác. Do đó cho nên ở đây chúng ta nói là tùy theo vị hành giả, nhưng mà cả năm pháp thì cái này đều chứng ngại cho thiền định và đạo quả cả, chứ không riêng về một cái pháp môn nào, không riêng về cái pháp thiền cái nào. Và ở đây cũng nói thêm rằng là khi mà khống chế được năm thiền cái đó, thì chứng đắc được thiền định. Nhưng mà còn một cái pháp thiền cái khác mà nếu không diệt trừ được là không có chứng được đạo quả, đó là vô minh cái. Avijja Nivarana ở trong vị pháp đề cập đến lục cái chứ không phải ngũ thiền cái nữa, lục cái là thêm vô minh cái. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu rằng Nếu mà nói trên phương diện thiền quán, một cái pháp mà chứng lại cho thiền quán thì cái đó là vô minh, vô minh cái. Còn mấy cái kia là thứ phụ. Nhưng mà chúng ta cũng nên nói chung rằng là cả năm thiền cái này nó sẽ trở ngại cho cái việc tiến vô thiền chỉ. Và năm thiền cái đó với vô minh cái là chứng ngại cho cái việc tiến vô thiền quán. Nó chỉ có như vậy. Nhưng mà vì rằng đối với thiền quán nó được cái nhờ điểm là như thế này. Hãy điền giả mà tu tập thiền quán, cái quan trọng nhất là tuệ có hay không, cái điểm có hay không. Cho nên phải cần chú ý đến vô minh cái. Còn vị hành giả đang lúc hành thiền mà khởi lên tâm sân, để cứ để cho nó khởi lên, chánh niệm biết rõ tâm đang quá sân, liệu tâm quá nhiều sức, tham dục đang sinh khởi, vị hành giả chánh niệm biết như là tâm đang quá tham, cứ như thế đó, thì như vậy những cái thiền cái trong năm thiền cái mà nó khởi lên cho vị hành giả tu thiền quán, thì cái này nó không thành lợi vấn đề, nó không có đến nỗi mà trở ngại, nó trở ngại một cách nữa. Trực tiếp như là thiền chỉ, bởi vì vị hành giả hành thiền quán nhờ hai cái pháp trọng yếu, đó là chánh niệm sát trí hay là gọi là sát tô và sampajana. Sampajana, sampajano hay là sampajana, thì chánh niệm và tỉnh giác đó cộng với chữ nhiệt tâm vi là được rồi. Cho nên Đức Phật đã dạy cho mình kinh tế hành sĩ vị tỳ kheo mọi tinh cần, nhiệt tâm tinh cần, chánh niệm tỉnh giác, rồi vị hành giả đã tu tập thì quá được. Còn phiền não nó sanh khởi thì cứ để cho nó, nó sanh khởi rồi mình chánh niệm tỉnh giác thì hồi nó sẽ mất. Mà đối với thiền chỉ thì khác, bởi vì đang chú tâm trên đề mục, vì một thiền như đề mục Tathāgata chẳng hạn, mà lúc bây giờ tâm bị chi phối bởi cái phiền não đó thì mình lo bận tâm chú mục trên đề mục, mà bây giờ tâm nó cứ lôi kéo, nó tâm nó bị tán, nó bị phóng ra khổ cái đề mục đó, thì đó là một chi ngại. Thành thử ra năm thiền cái đối với thiền chỉ thì nó chính là thiệt, nhưng mà đối với thiền quán thì chỉ có vô minh cái là nó trở ngại nhất. Bởi vì khi một người một vị vô minh chi phối, tức là cái sự si mê đó, tức là cái ngồi đó, cái niệm phòng mà sợ và nghi mà không thể nào mà nhận ra được cái chân tướng vô thường của cái sắc đó, đó là vô minh. Khi mà không nhận ra được cái chân tướng vô thường thì làm sao thấy được cái sự khổ trong vô thường, và không thấy được cái sự biến hoại khổ của pháp vô vi, thì làm sao mà thấy được cái lý vô ngã rỗng không ở trong cái pháp vô vi. Do đó cho nên vô minh cái là cái pháp chứng ngại duy nhất cho phát hiện. Còn phiền não kia thì là người sanh, như chúng ta đọc ở trong kinh Tứ Niệm Xứ, chúng ta thấy tâm quá nhiều chứng, tức là vị hành giả chánh niệm tỉnh giác đối với tâm sanh. Hễ mà tâm có sân, tâm có tham biết rõ có tham, tâm không tham biết rõ tâm không tham, tâm đang sanh mà sanh thì biết là tâm có sân, tâm sanh khởi mà không sanh thì biết là tâm không sanh, tâm có si tâm không si, tâm định tĩnh của tâm tán loạn, vị đó ghi nhận biết rõ. Thế là đối với cái vị mà tu tập thiền quán, ngay cả những cái phiền não nó sẽ lên cũng là cái đề mục để chánh niệm, để tỉnh giác được, không có trở ngại gì. Nhưng mà cái vấn đề cái niệm cảnh giác được hay không đó, sao mới tinh giác được trí tuệ, là do vị đó có khống chế được vô minh hay không vậy. Còn cái vấn đề hoài nghi đó, thì ở đây cái gì nó cũng không hẳn. Mặc dù nhân viên tu tập vì thiền chỉ thì quán gì đi nữa, mà hãy có cái sự hoài nghi nhờ vực cái trung tâm thì tu tiến không được. Nhưng mà nếu mà vị hành giả viết tắt các hành giả tu tập thiền quán, thì hãy một cái tâm ngờ vực sanh khởi, thì vị đó nhìn thẳng vào cái tâm vừa tanh, vị đó ghi nhận thiền của dần dần thì cũng hết thôi thương thiền. Nhất là niệm cái pháp vô thường, đúng quán niệm cái pháp vô thường thì hoài nghi cái việc. Cho nên trong Di Chúc Bát Cá mà vừa rồi chúng ta có học đó, Đức Phật Ngài dạy rằng ngày chư tỳ kheo hãy quán niệm bất tịnh. Khi quán niệm bất tịnh thì tham ái tùy duyên đối với tịnh tướng sẽ được đoạn trừ. Ngày các tỳ kheo hãy chánh niệm với hơi thở ra hơi thở vào, hướng nội tâm. Khi chánh niệm hơi thở ra hơi thở vào hướng nội tâm như vậy thì sẽ đoạn trừ được tâm hướng ngoại chịu phần tổn hại. Tâm hướng ngoại gây tổn hại đó thì mình diệt trừ được bằng cách sửa chánh niệm hơi thở. Ngoài này thì theo hãy tu tập quán niệm vô thường đối với các pháp hữu vi. Khi quán niệm vô thường đối với các hữu vi thì vô minh gì và minh sanh khởi. Đức Phật đã chỉ cho chúng ta cái phương pháp đó rồi. Cho nên ở đây chúng tôi nghĩ rằng cái điều mà vị nào đó nói là tu tập thiền chỉ cần nhất là phải diệt trừ hôn thị cái, thì chúng tôi cho rằng vị này còn bị hạn chế. Nói như vậy là còn hạn chế thì mình chưa có thật. Còn nếu mà nói rằng là tu thiền quán là diệt trừ hoài nghi, cái việc đó thì nó cũng chưa có nhầm lẽ. Cần phải biết được cái gốc ở chỗ nào, mình mới trị cái gốc đó, hay là mình triển khai cái phương pháp đó, chứ không phải là do cái phiền não truyền cái đó mà chỉ một pháp thôi. Nếu mà nói vậy thì đã thì chỉ là thiền quán nó chỉ có bị chướng ngại bởi thị liên hay là bị hoài nghi, vậy còn ba cái truyền cái kia tham dục sân hận trào phúng chúng ta bỏ ra để làm gì? Chẳng lẽ mấy cái đó nó không có chướng ngại, vẫn chướng ngại như thường tùy theo tâm tánh của mỗi người. Đây là câu trả lời của chúng tôi cho cái câu hỏi trực tiếp để được pháp tính tự nhiên là một cái thời gian.
Dạ, sa thú, con xin thành kính tri ân đến sư phụ Thượng Siêu đã thảo luận câu thảo luận vừa rồi. Bây giờ thì tiếp theo con xin thỉnh Thượng Tọa Pháp Năng. Không biết Thượng Tọa Pháp Năng có nghe được âm thanh của con hay không? Nếu Thượng Tọa Pháp Năng nghe được âm thanh của con, xin thỉnh chúng ta hoàn thành sẽ còn biết được một tín hiệu. Dạ, một lần nữa. Một lần nữa cho con được hỏi Thượng Tọa Pháp Đăng có nghe được âm thanh của con hay không? Không biết quý vị ở trong Zoom có nghe được âm thanh của chúng tôi hay không? Dạ, cảm ơn. Dạ, con đã thấy tín hiệu của Thượng Tọa Pháp Đăng rồi. Bây giờ thì qua cái bài học ngày hôm nay, Trung Quy lại nói về một vị đã giải thoát. Thì ở đây thì con xin thỉnh Thượng Tọa Pháp Đăng quan hỷ thảo luận dùm. Nếu mà một người mà người ta tu tập, người ta chứng đắc cái vị đó, chứng đắc hoặc là diệt trừ được cái chuyện cái gì, hay là chứng đắc được cái chi phần nào từ cái thiền vân vân, hoặc là đạo quả, thì tự cái vị đó biết được hay là phải có một cái vị nào đó nói lên hoặc là một cái người nào đó phát chứng. Vậy thì ở trong cái câu hỏi này, ý của con muốn thỉnh thượng tọa Pháp Đăng thảo luận dùm là một người tu tập, một vị hành giả tu tập, khi mà cái vị đó chứng đắc được cái gì thì tự vị đó xác nhận hay là phải người khác xác nhận. Con xin thỉnh thượng tọa Pháp Đăng.
Ở trong cái câu hỏi của Đức Phật Tính thì chúng ta thấy Đức Phật này nói trong cái ân đức pháp đó, pháp của Đức Thế Tôn thiết thực hiện tại đến để mà thấy cái khả năng tướng thường trí giả tự mình thân chứng. Bởi vì cái trí giả là gì? Là những cái bậc mà đã chứng đắc được thiền định thần thông và ấn kiến, thì vì cái tự mình thân chứng, cái tự mình biết chứ không phải người khác biết. Và chúng ta cũng thấy Đức Phật trong kinh Tạng, Đức Phật này tuyên bố đó, cái người đắc cao đó, ví dụ chúng ta nghe câu chuyện của con gái con có cô độc, còn con út đắc đạo quả, ông cấp cô độc đắc đạo quả tu được rồi thì cô đắc đạo quả Tư Đà, nên mới kêu ông cấp cô độc bằng em út. Thì không có cô độc nghĩ rằng đứa con gái út của mình nó bị mê sảng, thì con gái út nói rằng này cái út chị đâu có mê sảng, xong rồi chút sở. Thì cái điều đó làm cho ông có cô độc phân dân, nhưng mà khi đi hỏi thì đứa con này xác định là con gái của ông cô độc nếu mà nói về đạo quả thì cái tình thánh thứ hai, còn có cô độc nó tình thánh thứ nhất thôi, nên mới kêu theo cái tinh thần mà đặt chính đạo quả thì cái chân đế về cái đạo quả đó, thì mới kêu là em út. Thì như vậy chúng ta thấy rằng cái người mà đắc cao biết được người đắc thấp, và người đắc thấp không biết được người đắc cao, nhưng mà người nào tự đắc đã có đắc được thiền định thần thông đăng ký thì bị đã tự phải biết. Chúng ta thấy tại thần thông á, ví dụ như là với cái thiên nhãn thông á, mình thấy được như là ngài Đức Thá, lúc mà ngài nói với tôn giả Thầy Đức Thá này hiền giả với thiên nhãn thuần tịnh, tôi thấy được cả ngàn thế giới. Thì rõ ràng ngài Đức Thá ngài nói rằng tôi thấy được cả ngàn thế giới như vậy. Thì rõ ràng là ngài có thần thông, có thiên nhãn thuần tịnh, thì là ngài đã thấy như vậy. Thì chúng ta cũng thấy đối với như là cái mắt cái ná đắt được cái thiền nhất tướng, thấy được chữ thiên đó, thì cũng nói lên được, cũng nói lên được. Và ví dụ vị chú Nát Cánh Nát không có nghe được chữ thiên nói, thì nói cái Đức Phật, và Đức Phật này dạy cho cái tu thì nhị hướng để nghe cái tiếng chữ thiên. Nhưng mà vì cái nghiệp ác của chú Nát Cánh Nát nên chú Nát Cánh Nát không có có chứng đắc được cái thiền thứ hai này. Như vậy thì chúng ta thấy những cái thần thông đó, như là thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, đó là những cái vị tu tập chứng đắc. Chúng ta có thể hiểu như người đó từ những gì biết rằng từ lộ trình tâm đó, như là khai ý môn thì chuẩn bị tận thành tận thứ chuyển tộc thiền, chứng được sơ thiền thì một cách na, nhưng mà bị đó luyện thiền như là hướng thiền, nhập thiền, trụ thiền, thức thiền, phản cản thiền, bị đó thuần thục trong sơ thiền rồi đó, bị đó luyện cái thiền đó, rồi cái tình tự chứng minh nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, vị này bỏ tầm, bỏ tứ, bỏ hữu, bỏ lạc, còn cả là định đến ngũ thiền cho A Di Đà. Như vậy vị đó tự bỏ được, tự bước lên được thì vị đó là sao không biết được, vị đó phải biết cái gì. Người đắc được sơ đạo cũng vậy đó, những người đắc được thiền thì họ chế ngự được, như là họ đắc được cái chi sơ thiền đó, thì cái chi tầm đó là đối trị được không cầm thì biên cái, chi tứ đối trị của loại nguy cái, chi vị đối với trị được tăng một cái, chi lạc đối với trị được cái tạo hối cái, là chi định đối với trị được thanh được cái, mà được ví dụ như là đá đè cỏ vậy, cái tâm vị đó nó không có những gì rồi. Chúng ta nghe câu chuyện mà đức vua bọn đắc thiền rồi hoàng hậu và cung tần thi nữ cũng không có đó, không có đó ngoài tới một cái trạng thái ly dục di ác bất thiện pháp, chúng ta uống sơ thiền trạng thái hỷ lạc do định tâm. Thì chúng ta thấy những cái trường hợp mà nói những cái vị mà tu tập chính thiền đó, là những cái trạng thái mà những cái nội tâm mà hỷ lạc rồi do ly dục di ác bất thiện pháp chúng ta uống một cái trạng thái sơ thiền. Thì chúng ta thấy là những điều đó Đức Phật nói một cái người chính thiền đó, với cái trạng thái tâm của họ không có bị năm cái thiền cái, như là tham dục cái không có, rồi ôn cầm tiện miên cái không có, xả hối cái không có, rồi thân độc cái không có, nóng nảy bực bội không có, mà ôn cầm tiện miên cái, buồn ngủ giả dục không có, không biết ăn túi tiền hoặc ăn túi suốt một ngày hai ngày họ kiếm tiền được, nó sẽ ăn túi không kiếm tiền đó. Nên khi học Abhidhamma nó thì cái tâm mà gọi là kiếm tiền thì có một cách ngay nhập tiền bất định số, dùng cái từ bất định số có nghĩa là gì đó, ăn túi có bị cái chú nguyện mình ăn túi và tiền nó không như thời gian. Như vậy thì quý vị mà giờ ngồi được một ngày hai ngày ba ngày thì nó phải kiếm tiền thì ngồi được như vậy. Còn trong khi mình còn phải đói rồi đại tiện tiểu tiện rồi mình phải nhức đầu chóng mặt rồi mình để cái nỗi những cái vị mà kiếm tiền họ có thể ăn túi được như thời gian rất là dài. Như vậy thì rõ ràng họ kiếm và trú được cái tiền đó, nên cái tâm của họ đó nông cái tiền cả nó không giết đập trong tâm của họ được, từ khi nào họ bị hoại tiền. Nếu bọn họ không hoại tiền thì cái tâm tiền họ cho cái tâm việc hoại tiền, nên mới gọi là trọng nghiệp đó, đó cái nghiệp mà gọi là nhất định đó. Nghĩa là những người kiếm tiền là họ không dễ hoại tiền thì họ nhất định nó các tâm việc hoại tiền. Rồi bây giờ những người mà chứng đắc được đạo quả như vậy đó, sơ đạo, nên sơ đạo mà bị chứng đắc là nó bị tái sanh luân hồi, nó không bị hoại. Cái tâm cơ đạo nó vẫn diệt được bốn tâm tham hoặc tà tâm chi hoài nghi cũng như tổ vô tạng vô quý được diệt trừ với bảy tâm trạng thì tương đồ quần có đó. Quý vị thấy những điều này Đức Phật một tuyên bố dụ vị này có luân hồi bảy lần nhưng mà không bao giờ theo ngoại đạo đó. Rồi những người mà họ là ngoại đạo chắc chắn là những người này không bằng tương đồ quần rồi. Chúng ta thấy chúng ta có lòng tin như vậy đó. Nên nhiều khi mình thấy có nhiều người đó mình nói thánh nhưng mà thật sự không có. Và Đức Phật thì tuyên bố nếu đánh thánh không còn biết ngại, còn biết ngại chẳng thể còn phải thánh đâu đó. Thánh là hiện thức thanh cao, chẳng còn giết kẻ đang cầu chúng sanh. Dù là vị thánh tu đường rồi cũng tán sanh là một cái người nào ở kiếp luân hồi đi thì cũng không bao giờ giết hại chúng sanh. Đừng nhìn thấy những cái tôn giáo họ giết hại người này giết hại người kia, thánh chiến thật tự chinh là những người đó kêu thánh thật sự không có là cái gì. Trong đạo Phật nói về thánh, người thánh không nào không giờ nói vậy. Và nói những cái vị mà chứng đắc được đó là nó tỏa ra đối với chư thiên mà những loại cảm nhận được cái đức hạnh của vị đó trở thành thánh hạnh rồi. Cái hạnh mà không có tác hại chúng sanh mà đó là cái thánh hạnh của Phật. Và nó với những cái điều này thôi đó thì chúng ta thấy rằng những cái người mà giáo chủ kia và cái kinh Phật này Phật kia đó mà họ còn lập trong quân đội để giết hại người này kia không bao giờ là thánh. Người ta kêu là Phật thầy, Phật tổ, Phật gì tùm lum tùm la, nhưng mà thực sự đó là cái sự sinh hô của họ đó. Chứ còn thật sự cái thật tâm, cái tâm gọi là tà kiến, cái tâm gọi là hoài nghi của họ cũng hết được. Còn vì thánh tu được rồi mà dịch thật sự là họ dịch được bốn lòng tham tà, không khi hoài nghi rồi. Và không còn cái hoài nghi và tà kiến nữa. Rồi nên dù có luân hồi bảy lần thì nó cũng không bao giờ theo ngoại đạo. Vì nó không bao giờ bị hoại cái tam quy của mình. Vì thánh quy chứ không phải tà quy. Như vậy thì những cái điều này chúng tôi cũng nói với quý vị biết là thật sự đó thì một cái vị mà đã chứng đắc được, vị đã biết được. Nên vị đó tự tuyên bố lên trong cái bài kính gương, Đức Phật cũng nói như vậy. Cái vị mà tự chứng ngộ là vị đó tuyên bố lên tôi không còn đọa uống đường ác đạo nữa. Thì trong sự tuyên bố Đức Phật thì nó có hai loại tuyên bố, một là người chứng đắc, hai là những người ngã mạng, gọi là tăng thượng ngã. Nhưng mà thật sự những vị tu đồ quần là những vị tuyên bố với cái thánh trí của mình, tuyên bố lên là mình không còn phải rơi vào bốn đọa tứ nữa, thì biết chắc cái vị này phải là từ tu đồ quần để lên. Vì tôi giờ là không bao giờ luân hồi quá bảy lần mà không bao giờ rơi vào bốn đoạn tứ. Vì những nghiệp mà đưa vào bốn đoạn tứ đối với nghiệp không còn nữa. Để trở thành vô những nghiệp. Như vậy thì chúng ta thấy rằng chúng ta thấy một cái nghiệp chứng ngộ đó là các cái mực thánh chứng ngộ thực sự đó, họ có cái đời sống của họ thánh thiện và không còn bị những cái tà kiến, những cái hoài nghi chi phối được tâm họ bây giờ có. Bởi vì đối với đạo Phật, dạ thì không thích thanh nhân tự bắt như vậy, dân nói dối, không uống rượu. Tuyệt đối thì như vậy cái vị thánh tu đồ quần thành tựu được năm giới. Không bao giờ uống rượu say sưa. Chúng ta thấy những cái tôn giáo khác cũng có uống rượu say sưa hoặc tìm những cái chất say. Còn bậc thánh của đạo Phật thì không bao giờ có vấn đề đó. Thành ra đây là những điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ. Nên khi chúng ta suy nghĩ chúng ta mới thấy đạo Phật còn nói về bậc thánh tu đồ quần tại sao còn hơn cái đế nghiệp của chuyển hướng vương, hơn cái đế nghiệp của vua trời đất tích, hơn cái đế nghiệp của vua của trời phạm thiên. Những cái vị này cũng không bằng vị thánh tu đồ quần. Vì vị thánh tu đồ quần có bảy cái thánh tạng, vị thánh tu đồ quần tuyệt đối không bao giờ rơi vào bốn đọa tứ. Còn những vị đức trời đất tích hay đức trời phạm thiên hay là vua chuyển hướng thánh vương thì cũng vẫn còn đi rơi vào đọa tứ. Chúng ta phải hiểu như vậy. Nên Đức Phật tuyên bố một thánh tu đồ quần là cái một thánh là nhập lưu. Vị đó là đoạn từ những cái tà kiến của người. Và nó kêu vị đó tự tuyên bố mình đó là vị đó biết mình đã đoạn trừ được cái kiết sử phiền não nào trong tâm của mình, cái tâm của mình không còn cái kiết sử phiền não đó nữa. Bởi quý vị thấy không? Một cái thánh tuệ tăng lên nó, cái đạo tuệ nó tăng lên nó đoạn trừ cái gì? Đoạn trừ được bốn tâm tham và tà và tâm chi và nghi, thì nó biết được những cái pháp bất kỳ này được đoạn trừ. Cái quả là kinh năng đoạn trừ, niết bàn là thanh tịnh đoạn trừ, rồi nó tuệ tàn khác phiền não đã tắt trừ, phiền não còn lưu tại. À, đạo quả tu được nguồn thì người đại chứng. Vì này nó có năm cái thánh tuệ trong cái thánh tuệ đạo, trong cái sự kiến thức siêu thái đạo đó, vì này có năm cái tuệ biết được cái phiền não là đạo đoạn trừ. À, kinh an là nghĩa là biết được cái sự, cái nghĩa là cái sự kinh an đoạn trừ là phiền não nó không còn tác động đến mình nữa. À, rồi thanh tịnh đoạn trừ là biết được mình đã chứng ngộ được niết bàn, có sự thanh tịnh phiền não không còn nữa. Rồi phiền não cái tuệ phản kháng phiền não đã đoạn trừ. À, đó là bốn tâm tham hoặc tà trong chi về nghi, phiền não còn dư pháp là bốn tâm tham ly tà, hai tâm sân và tâm tâm chi phóng dật. Vì những cái tâm bất thiện này còn lại thì mình biết được cái tâm bất thiện còn lại, à, cần phải nỗ lực nên gọi là được thánh ngũ học, cần phải nghe thần cầu để chứng ngộ đạo quả ra hết. Như vậy thì chúng ta thấy rất là rõ ràng, không có còn cái sự nghi ngờ gì hết. Thì chúng ta xin trả lời cho cái câu mà tôi biết có tính hỏi về các cái bậc chứng thiền và chứng đắc đạo quả, thì vị đó tự biết không hay là phải chờ người ta nói cho mình thật sự mình mà tự chứng ngộ mình biết. Cũng như quý vị ăn một chén cơm, quý vị biết trong bụng quý vị có chén cơm, uống ly nước quý vị biết mình uống ly nước mà không còn khác, thì cái chuyện ăn uống đó mình biết được, thì cái chuyện chứng đắc đạo quả thì thánh cũng biết được, chứ không phải là mình chứng mà chờ người ta nói đâu quý vị. Chúng ta thấy có nhiều người tu thiền nhờ cái vị kia nói vị được chứng tu được quần tư đạt hàm rồi, chúng tôi nghe chúng tôi mắc cười quá. Mình tự chứng mà mình không biết, mình phải chờ người ta nói mình biết vậy thôi. Không biết tu gì, tu đầu quần cái kiểu gì không biết. Chứ còn thật sự vị thánh tu đầu quần họ có hết bệ để chắc được chuyện nào họ biết, trong lúc họ chứng ngộ họ biết. Chúng ta xin trả biết lại cho đến sắp tính để tiếp tục thảo luận.
Dạ, sa thú, con kính tri ân đến Thượng Tọa Phật Đăng đã thảo luận dùm câu vừa rồi. Bây giờ thì con xin được trở lại với sư phụ Tuệ Siêu. Con không biết sư phụ Tuệ Siêu còn nghe được âm thanh của con hay không. Dạ, sa thú, con phải tín hiệu của sư phụ Tuệ Siêu rồi. Ở đây thì trong cái bài học ngày hôm nay thì có nói về những cái thiện miên và cái thiện cái, thì ở đây con xin thỉnh sư phụ Quang Hỷ thảo luận dùm tại sao mà nói về ở trong cái thiện miên thì nó cũng có hoài nghi thiện miên, mà nói về thiện cái thì cũng có hoài nghi thiện. Thì vậy con muốn thỉnh sư phụ Quang Hỷ thảo luận dùm giữa cái hai cái hoài nghi này thì nó khác nhau như thế nào, rồi cái sự mà đoạn trừ cái hoài nghi này thì chỉ cần đoạn trừ một trong hai nhóm này hay là phải đoạn trừ từng phần, có nghĩa là thí dụ như là đoạn trừ hoài nghi ở bên thiền cái thì là cũng đồng nghĩa là hoài nghi ở thì miên nó đã hết, hay là như thế nào? Con xin thỉnh sư phụ Tuệ Siêu và thỉnh thảo luận dùm vấn đề này. Nam mô A Di Đà.
Nam mô A Di Đà. Bạch Thế Tăng kính thưa quý vị, hoài nghi thì chỉ có một nghĩa là hoài nghi bất thiện, chứ không có khác. Nhưng mà nói theo ý nghĩa này thì gọi là tình nghi, nói ý nghĩa kia thì gọi là hoài nghi chiều trái. Thí dụ như nói về cái nghĩa gọi là cái pháp ngăn che làm trở ngại cho cái việc tu tiến, thì gọi là quậy nghi thiền cát. Còn khi mà nói đến cái phiền não nhỏ nhỏ do cái tập khí mà chiến tranh ở trong quá khứ đã có, bây giờ thể khi bình thường thì nó không có sinh khởi cái bệnh đi, nhưng mà khi gặp cảnh á thì người đó khởi lên cái hoài nghi, thì cái hoài nghi đó chúng ta gọi là hoài nghi tùy nghi. Thành thử ra ở đây á, hoài nghi nào cũng chỉ là một cái trạng thái phiền não bất thiện, nó khiến cho người vượt phân vân không biết tin nhiều cái trạng thái đó. Nhưng nói trên phương diện là phiền não cản trở, ngăn trở cho cái việc tu thiền thì lúc đó gọi là hoài nghi thiền cái. Còn khi mà nói đến cái sự hoài nghi là cái phiền não ngũ nhập bao đời quá khứ đã hoài nghi như vậy, đã từng hoài nghi, đã từng có cái trạng thái tâm như thế, bây giờ gặp cảnh thì khởi lên cái sự ngờ vực quan mang, nó chỉ khác là khác chỗ đó thôi. Cho nên hãy mà chúng ta như trường được hoài nghi rồi thì hoài nghi truyền cái cũng có, hoài nghi tiền nhiên cũng mất đi. Chúng ta nên hiểu hai cái cách đó như thế. Đây là câu trả lời của chúng tôi cho cái câu thảo luận trực tiếp mà để được có tính vừa nêu. Nam Mô Bổn Thầy.
Dạ, sa thú, con kính hiện đến sư phụ Trần Siêu. Bây giờ thì không biết trường tọa Tại Quyền còn nghe được âm thanh của con hay không? Dạ, chắc có lẽ hôm nay trường tọa Tại Quyền viết nhiều chi pháp ở trong cái bài giảng qua rồi, thành ra mệt rồi, thành ra trường tọa Tại Quyền không còn chiếc máy. Và con thấy sư phụ Tại Siêu được tài, có lẽ là con sẽ thỉnh sư phụ Tại Siêu quan thủy thảo luận thêm một vấn đề nữa. Dạ, sư thủ. Kính bạch sư phụ, ở trong cái bài giảng ngày hôm nay đó thì thật sự ra hồi lúc đầu có những cái đoạn chúng con thấy nó như là nó giống nhau, nhưng mà do hồi nãy thì con muốn thảo luận về chi pháp nhiều hơn để con được học hỏi hơn. Bây giờ thì thấy thời gian cũng còn lại nên con trở lại với cái bài học ngày hôm nay đó, thì có một cái đoạn mà nói về hồi nãy chúng con nhớ là nói về những cái phiền não sanh đó mà nó làm duyên để trở lui lại về lại bờ bên này và bờ bên kia đó. Thì ở trong cái đoạn này sao con thấy nó giống như là những cái đoạn kết, giống như là những cái đoạn kết. Thì ở trong bài học ngày hôm nay á, thì cái đoạn nào cũng có cái chữ bờ này và bờ kia, như như lồi trắng thốt bỏ. Vậy thì còn ở ở trên á, cũng nói về do phiền não sanh khởi làm duyên trở lui lại bờ lại bờ bên này, thì con muốn hỏi cái đoạn này nó có cái sự khác nhau như thế nào, con xin tỉnh sư phụ quan hỷ thảo luận dùm. Cũng như ở trong cái đoạn số 15 đó, con thấy cái này nó giống như là lặp đi lặp lại, hay là cái bờ này bờ kia nó có khác nhau hay không, con xin tỉnh sư phụ quan hỷ thảo luận dùm con cái vấn đề này. Bây giờ con xin chuyển mất đến sư phụ.
Trước hết là chúng ta phải hiểu cái câu với ai không có gì, thì cái chữ không có gì đó mà phải giải thích là không có gì tức là không có phiền não sanh khởi làm duyên trở lại đời này, tức là không có cái loại phiền não mà phiền não đó làm duyên cho tái sanh luân hồi đó. Mà bên này là cái sự tái sanh luân hồi ở trong cõi dục giới và sắc giới và vô sắc giới ba cõi, gọi là bờ bên này bởi vì núi vàng là bờ bên kia. Cho nên cái chỗ mà làm duyên lưu tới bờ bên này, mặc dù ở đây dịch về trở lại bờ bên này trở lại ở đây chứ, ở đây là dịch như thế, nhưng mà cái chủ mà Agamaya Orang Agamaya tức là cái Agamaya không phải là trở lại mà là trở đi trở lại bờ bên này. Mà bờ bên này ở đây là ám chỉ cho ba khổ luân hồi của dục giới, sắc giới và thức giới. Còn trong đoạn thứ hai, tức là câu thứ ba đó, và những cái bài kệ khác cũng có, vị tỳ kheo ấy từ bỏ bờ này và bờ kia như loài rắn thắt bỏ da rắn của nhà xưa, thì chữ bờ này bờ kia thì là nghĩa khác. Vị tỳ kheo ấy từ bỏ bờ này bờ kia là ám chỉ cho bờ này là năm hạt Phật kiết sử và bờ kia là năm thượng Phật kiết sử ở trong cái giải về trách nhiệm. Cho nên bỏ bờ này bỏ bờ kia là bị này đoạn tận năm hạ phần kiết sử, năm thượng Phật kiết sử, thân kiến và nghi với phẩm thủ dụ ấy là sân, là bờ bên này thuộc về năm hạ phần kiết sử. Còn ái tắc ngũ sắc ngã mạo thân vật quân minh là năm thượng Phật kiết sử, thì gọi là bờ bên kia. Cũng giống như chúng ta cái chữ tốt thân pha gác và chữ ác thô pha gác đó, cũng chúng ta cũng giống như là ở một cái dòng sông mà thượng nguồn vực hạ nguồn vậy đó, người ở đầu sông người ở cuối sông, người là thượng nguồn hạ nguồn, thì ở đây hưởng phần ký sử thì gọi là bờ kia, còn hạ phần ký sử là bờ này. Thành ra ở đây đó, cái chữ bờ này và tài các cái cụm từ sau, chúng ta phải hiểu là nói đến hạ phần ký sử. Còn trong cái mệnh đề trước là phiền não sanh khởi làm duyên trở lại bờ bên này, bờ bên này là ám chỉ cho cái cuộc luân hồi trong ba khối, của dục, của sắc, của vô sắc. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi cuối cùng mà Đại Đức Phật Thích vừa nêu. Xin cảm ơn Đại Đức Phật Thích đã điều họp cho cái buổi thảo luận hôm nay. Và bây giờ xin kính thỉnh Đại Đức Phật Thích trở lại đến Đức để kết thúc cái buổi học và giới thiệu cho bài học ngày mai. Nam mô Bụt Thầy.
Dạ, sa thú, con kính tri ân sư phụ Bạch Siêu rất nhiều. Con đọc khi mà con điểm thuyết thảo luận đó, con đọc những cái đoạn này phải nói rằng nó làm cho con cũng hơi bối rối rất là nhiều. Nhưng mà đã có sư phụ vào trung, sư phụ đã giải thích thêm, nên bây giờ con rất là tri ân đến sư phụ. Kính thưa quý vị, câu thảo luận của Thượng tọa Tề Siêu vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình của lớp sinh hoạt Phật pháp của chúng ta. Ngày mai thì như giờ thường lệ, kính mời quý vị hãy quan tập vào lớp Phật pháp của các thầy má để được nghe thời thuyết giảng của Thượng tọa Pháp Đăng với đề tài là Con đường chuyển hóa ở chương 2. Giờ đây thì một lần nữa chúng con xin thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng, kính chúc quý ngài có một đêm ngon giấc và một ngày an lành. Kính chúc quý cô tu nữ cùng các vị thiền nam tín nữ luôn được an vui trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Xin mời vị Phật tử MC có trách nhiệm hãy lên tri ân chư tôn đức tăng để bằng hồi hướng và sau đó đắp rước. Xin kính mời vị Phật tử có trách nhiệm. Dạ, xin nhận cảm ơn Phật tử Lạc Quỳnh.
Sa thu lành thai. Dạ, cảm ơn. Dạ, đi nào, đã cho Lạc Quỳnh với tự tin hiệu. Con, Lạc Quỳnh, xin thay mặt đại chúng trong lưng. Chúng con, tính tri ân chư tân đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy.
Bảo thiền cần ta cầu cho hứa hồng cho. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.